mau mau cho ta thu thập hành lý, ta muốn chuyển về biệt trạch ở, nơi này không an toàn. Chu Bội lại mặt âm trầm đối Kiếm Mai Tử nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, buổi trưa hôm nay tả hữu, Tử Tích có hay không tới qua nơi này. Chương 62, có cớ. Buổi chiều, Phạm Ninh tỉnh ngủ ngủ trưa, hắn thật dài duỗi người một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu não dị thường thanh tỉnh. Hắn đã từ giữa trưa không hiểu xoắn suýt bên trong đi tới. Cũng lười lại đi tìm căn nguyên tra thực chất, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Lúc này, hắn chợt phát hiện cạnh cửa có một tờ giấy. Hắn tiến lên nhặt lên tờ giấy, chữ viết đến siêu siêu vẹo vẹo, cùng hắn lúc trước chữ có liều mạng, bất quá có thể nhìn ra là nữ tính chữ viết. Phía trên chỉ có một câu, có người muốn ngăn cản Chu Bội ngày mai dự thi. Phạm Ninh nở nụ cười, cái này Giản Mai Tử viết chữ cũng đủ nát. Thế mà dự định ngăn cản Chu Bội dự thi, không cần nghĩ Phạm Ninh cũng biết là ai làm, chỉ có Tử Tích mới có điều kiện này động viên người nhà ngăn cản Chu Bội dự thi. Phạm Ninh đương nhiên biết cái này Tử Tích đang có ý đồ gì, Chu Bội không dự thi, chính mình liền không có cộng tác, chỉ có thể đi theo vứt bỏ thi đấu. Tử Tích nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, chính là quá ngu xuẩn, Chu Bội là ai, ngay cả cha mẹ của nàng đều không thuyết phục được nàng, nàng còn biết chịu thất đại cô, bắt đại di bài bố. Lần trước Tử gia ở sau lưng giẫm chính mình sự tình, chính mình còn không có tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại tốt, chủ động đem mặt lại gần. Tử Tích, là tiểu tử ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách Phạm gia tay hung ác. Phạm Ninh đi vào khách sạn tiệm cơm, một cái liền thấy được đang dùng cơm Trương trợ giáo, lần này Diên Anh học đường theo tới hai cái trợ giáo, chủ yếu là chân chạy cùng an bài học sinh sinh hoạt thường ngày. Bùi Quang phụ trách đi theo Phạm Ninh cùng Chu Bội, cái này Trương trợ giáo bèn phụ trách chiếu cố ba người khác. Phạm Ninh dùng sơn mâm bưng vài món thức ăn cùng một bát cơm, khi đến Trương trợ giáo đối diện, cười hỏi, làm sao chỉ có Trương trợ giáo một người, ba người bọn hắn đây? Bọn hắn ở bên ngoài ăn cơm, điều kiện gia đình ưu việt, nơi này cơm nước bọn hắn trướng mắt. Bọn hắn ở nơi nào ăn cơm? Nghe nói mấy cái học đường dụng ý khó dò, có thể chớ khinh thường. Phạm Ninh bất động thanh sắc thử dò xét nói. Nên vấn đề không lớn, bọn hắn nói ngay tại tụ tiên tiểu lâu, cách khách sạn rất gần. Tụ tiên tiểu lâu ngay tại Kính Hiền Kiều mặt phía nam, là khoảng cách huyện học gần nhất một tiểu lâu, ở Ngô huyện cũng rất có danh khí. Ngày mới gần đen, Tử Tích ba người liền từ quán rượu đi ra. Tử Tích đã đạt được thẩm nương tin tức, Chu Bội đã đáp ứng ngày mai không dự thi, cái này khiến hắn mừng rỡ. Trong lòng thật dài xuất ngụm hắc khí, hắn liền uống nhiều mấy chén, không khỏi có mấy phần men say. Uống đến chưa hết hứng, mấy người tranh tài xong, chúng ta lại uống cái không say không nghỉ. Tử Tích uống rượu, nói chuyện cũng biến thành đặc biệt hào sảng. Ba người mới vừa ra quán rượu, ngẩng đầu một cái, lại Phạm Ninh bèn đứng tại đối diện bọn họ. Tử Tích nở nụ cười, đi lên trước mẹo đầu dò xét Phạm Ninh, ngươi cái này nông thôn nhỏ mà cả đông, đây là ngươi tới địa phương sao? Bên cạnh Ngô Kiện cùng Lục Hữu Vi mặc dù cũng uống nhiều rượu, nhưng hắn hai người so Tử Tích thanh tỉnh một chút, hai người lập tức ý thức được, chỉ sợ kẻ đến không thiện, Ngô Kiện cả giận nói, Phạm Ninh, ngươi muốn làm gì? Phạm Ninh cười tủm tỉm nói, ca ca ta đặc biệt cho ba vị nha nội chuẩn bị một thùng canh giải rượu, ba vị nhỏ nha nội, mời tới bên này. Hắn quay người hướng quán rượu phía sau đi đến, Lục Hữu Vi là gan tương đối nhỏ, hắn có chút sợ Phạm Ninh, nhân tiện nói, chúng ta đừng để ý đến hắn, trở về khách sạn đi. Ngươi sợ cái giám a? Tử Tích nhìn hằm hằm hắn một cái, ba người chúng ta đánh một cái, còn không đánh lại hắn. Nô Kiện cũng mười phần rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hắn đã sớm muốn thu thập Phạm Ninh, hôm nay vừa vặn có cơ hội, hắn sao có thể buông tha. Lao Tam, ngươi sợ, chính mình trở về tốt. Ta sợ cái gì, muốn đi cùng đi, ta mặc dù không biết đánh nhau, chờ các ngươi ép đến hắn, ta cũng đá hắn hai cước là được. Lục Hữu Vi mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, đi theo hai người hướng quán rượu đằng sau đi đến. Chỉ thấy Phạm Ninh đứng ở dưới ánh trăng, chờ lấy ba người bọn họ. Lấy ra đi. Người canh giải rượu ở đâu? Tử Tích hoạt động một chút cổ tay, một mặt khinh miệt nhìn qua Phạm Ninh. Ngươi vội vã như vậy. Sợ đoạt bất quá bọn hắn. Phạm Ninh vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, yên tâm đi. Canh giải rượu lượng rất đủ, đủ ba người các ngươi uống. Tử Tích không rõ Phạm Ninh vì cái gì tìm chính mình. Vừa nghĩ lại, hắn bỗng nhiên hiểu được. Nhất định là Chu Bội người nhà thông báo Lưu Viện Chủ, Chu Bội ngày mai không thể dự thi. Nghĩ đến cái này, Tử Tích lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, đơn giản quá làm cho ta cao hứng, nhỏ ma cả đông, ngươi cũng có hôm nay. Têu ngươi cuồng, đắc tội ta Tử Tích, lần này trợn tròn mắt đi. Tiên đồ cùng khoa cử hết thể nằm mơ đi thôi. Chỉ sợ là ngươi đang nằm mơ chứ. Phạm Ninh từ từ nhặt lên trên mặt đất một cây gậy gỗ, cười như không cười nhìn thoáng qua Ngô Kiện. Ngô Kiện đã sớm nhìn chằm chằm Phạm Ninh, thấy hắn đi nhặt cây gậy, Ngô Kiện hét lớn một tiếng, xông đi lên liền hướng hung hăng một cước đá vào. Ngô Kiện thể trạng cường tráng khôi ngô, cũng luyện qua mấy ngày võ nghệ, một cước này thẳng đá Phạm Ninh đầu, ra tay tâm ngoan tay độc. Nhưng hắn chân còn không có đá đến Phạm Ninh, bắp chân bỗng nhiên đau đớn một hồi, liền giống bị con muỗi cắn một cái, lại càng ngày càng đau nhức, hắn bịch một cái quỳ xuống, che lấy bắp chân kêu thảm. Phạm Ninh trong lòng có chút kỳ quái, gia hỏa này hẳn là bị kinh phong phạm vào. Hắn đơn giản ném đi cây gậy, nhìn đúng phương hướng, như thiểm điện xông đi lên, dùng đầu gối hung hăng đè vào Từ Tích trên bụng, Từ Tích kêu thảm một tiếng, bừng bừng lui lại vài chục bước, phía sau lưng nặng nề đụng ngã thùng nước rửa chén ngã xuống, cao cỡ nửa người tràn đầy một thùng nước rửa chén đem Từ Tích từ đầu đến chân tới cái thấu. Nô Kiện dọa đến đứng dậy liền trốn, lại bị Phạm Ninh một phát bắt được quần áo. Ơ, còn không có uống liền chạy chiếu, như vậy sao được, đến, đến, đến. Trước phạt rượu ba chén, Phạm Ninh dùng sức đem hắn kéo vào nước rửa chén bên trong, một cước đem thùng nước rửa chén đá đến trên người hắn. Thế nào, canh giải rượu tư vị cũng không tệ lắm phải không? Trở lại lại nhìn Lục Hữu Vi, hắn sớm đã dọa đến lộn nhào chạy xa. Phạm Ninh phủi tay, trở lại nhìn thoáng qua chỗ hắc ám, hắn hướng chỗ hắc ám ôm quyền thi lễ, quay người liền nên ngang rời đi. Từ Tích cùng Nô Kiện ướt đấm bỏ dậy, mãnh liệt hôi thối khiến trong lòng hai người xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhịn không được quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống lên. Trở lại khách sạn, Phạm Ninh rửa mặt, lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Là ai? Là ta Bùi Quang, viện chủ mời ngươi qua. Ta đã biết, lập tức tới ngay. Phạm Ninh rửa mặt xong, liền tới đến Lưu viện chủ gian phòng. Phạm Ninh, ngồi xuống nói chuyện. Lưu viện chủ biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn cũng ý thức được tâm tình của mình ảnh hưởng tới Phạm Ninh, liền ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, buổi trưa hôm nay vận khí không tốt lắm, quất một chi hạ hạ lá thăm. Phạm Ninh gật gật đầu, ta nghe Bùi trợ giáo nói, ngày mai chúng ta cùng Dư Khánh học đường đội phó thành một tổ. Nếu như chỉ là ớt khu gặp được bọn hắn, thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lần này, giáp khu cũng gặp phải bọn hắn. Lưu viện chủ cười khổ một tiếng, giáp khu cùng ớt khu, ngày mai chúng ta đều đem tao ngộ Dư Khánh học đường. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, viện chủ không cần quá khẩn trương. Phạm Ninh an ủi viện chủ nói. Bên cạnh Bùi Quang nói, tiểu quan nhân có chỗ không biết. Chúng ta Diên Anh học đường cùng Dư Khánh học đường là hoan gia đối đầu, bên trên hai giới chúng ta cũng là ở vòng thứ hai bị Dư Khánh học đường đào thải, không nghĩ tới lần này, chính phó đội thế mà ở vòng thứ nhất bèn gặp được đối phương. Được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Lưu viện chủ khoát khoát tay, hiện tại chỉ có thể đối mặt hiện thực, tranh thủ ngày mai phát huy ra sắc mặt, đem bọn hắn đào thải. Lưu viện chủ lại đối Phạm Ninh nói, tranh tài phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là thay phiên bài thi. Mỗi cái học đường đều phải đáp đầy năm đạo cơ bản đề, mỗi đề đạt được thành ngũ đẳng, cụ thể đề hình hiện trường rút thăm, dù sao cái gì đề đều sẽ gặp được, năm ngoái còn có học đường rút được đố đèn đề. Nếu như đáp xong năm đề sau đó, mọi người đạt được nhất trí làm sao bây giờ? Phạm Ninh lại hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Lưu viện chủ cười nói, vậy thì cùng ngươi đấu kinh khi đánh lên tuyệt lá thăm một dạng, nếu như năm đề sau đó xuất hiện thế hòa, song phương liền có thể tuyển đề trả lời, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí bên trên tuyệt đề, tùy tiện tuyển một đề, người thắng trận liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Phạm Ninh hoàn toàn minh bạch, đây chính là về sau vang bóng một thời trí lực thi đua một dạng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó có người gõ cửa, viện chủ. Không xong. Là một tên khác trương trợ giáo thanh âm, Lưu viện chủ liền vội vàng đứng lên, mở cửa hỏi, chuyện gì xảy ra? Ba người bọn hắn uống say, bị người ném tới ránh nước bẩn bên trong đi. Cái gì? Lưu viện chủ giận tím mặt, nghiêm nghị quát, bọn hắn người ở nơi nào? Đã bị người đưa về khách sạn, bây giờ đang ở ngoài cửa lớn. Lưu viện chủ sắp giận điên lên, chính mình liên tục căn dặn, không cho phép uống rượu, không cho phép gây chuyện thị phi, bọn hắn được chứ, 11-12 tuổi thiếu niên, không chỉ có uống say, còn bị người ném vào danh nước bẩn. Đơn giản có nhục nhã nhận a. Lưu viện chủ nổi giận đùng đùng đi ra, Phạm Ninh cười cười, cũng đi theo ra ngoài. Bùi Quang thấp giọng nói, có thể là Dư Khánh học đường làm, bọn hắn viện chủ nhân phẩm ti tiện, luôn luôn không từ thủ đoạn. Có lẽ là đi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Phạm Ninh cũng đi theo Lưu viện chủ hướng bên ngoài khách sạn đi đến. Ngoài khách sạn vây đầy xem náo nhiệt thiếu niên đám học sinh, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha. Còn Diên Anh Tam Kiệt, ta xem là Diên Anh ba chuột, chui danh nước bẩn bọn chuột nhắt. Cái kia người cao gầy chính là Từ Tích, phủ học từ đại nho cháu trai. Từ đại nho mặt mo đều bị hắn mất hết. Chương 63, thế mà ngã bệnh. Mấy tên tiểu nhị đỡ lấy chật vật không chịu nổi ba tên sĩ tử, ba người cóng đến toàn thân phát run, quần áo cùng tóc đều đã ướt đẫm, tản ra từng cơn nước rửa chén hôi thối. Phạm Ninh có chút kỳ quái, Lục Hữu Vi không phải chạy mất sao? Làm sao hắn cũng rơi vào nước rửa chén bên trong? Hơi suy nghĩ, hắn liền minh bạch, Giản Mai Tử lại nghịch ngợm. Khách sạn trưởng quỹ một mặt ngại ghét nhìn qua ba tên sĩ tử, hắn còn đang chờ Lưu viện chủ chỉ thị, nếu như Lưu viện chủ muốn đem bọn hắn đưa tiễn, kia cũng không cần phải lại tiến khách sạn. Lúc này, Lưu viện chủ nổi giận đùng đùng đi tới, nhưng trông thấy ba người buồn nôn bộ dáng chật vật, trong lòng của hắn lại là căm giận ngút trời, ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn quay đầu lại hỏi trưởng quỹ, có thể hay không mượn một gian tắm rửa phòng cho ta, để bọn hắn tắm một cái. Cái này, tốt ta. Trưởng quỹ vẫn là cho Lưu viện chủ mặt mũi, phân phó tiểu nhị nói, dẫn bọn hắn đi tắm rửa phòng. Tiểu nhị viện ba tên sĩ tử hướng trong khách sạn đi đến. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến, hài tử đáng thương bọn họ, còn không biết ngày mai có thể hay không dự thi. Lưu viện chủ trở lại nhìn hằm hằm, chỉ thấy đám người bên trong đứng đấy một người cao gầy nam tử trung niên, mặt bên trên treo một cây đặc biệt lớn mũi ứng, mặt bên trên tràn đầy trào phúng cùng tươi cười đắc ý. Người này chính là Dư Khánh Học Đường viện chủ chính chứ, hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu viện chủ, lông mày nhướng lên nói, ba cái trung xá sinh thế mà ở tụ tiên lâu uống rượu say mềm, riêng anh học đường phong cách học tập không tệ lắm. Lưu viện chủ tiến lên một bước, nhìn hằm hằm hắn nói, ngươi vẫn còn biết bọn hắn ở nơi nào uống rượu. Để cho người ta không thể không hoài nghi chuyện này cùng Trình viện chủ có quan hệ. Trình chứ ha ha cười lạnh, ta cực kỳ chú ý đối thủ của mình, không giống Lưu viện chủ, ngay cả học sinh của mình đều không còn được, không sai, hai nhà chúng ta vẫn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá lần này ta còn thực sự không có đem các ngươi để ở trong lòng, ta sẽ quang minh chính đại đem các ngươi đánh bại, bọn hắn bị người đá tiến danh nước bẩn bê bối cũng không cần đưa tại trên đầu ta. Lưu viện chủ lạnh lùng nói, xem ra ngươi biết rất rõ ràng. Đương nhiên rất rõ ràng. Trình chứ dương dương đắc ý nói, ta biết bọn hắn ở nơi nào uống rượu, cũng biết là ai đem bọn hắn đá tiến danh nước bẩn, là một cái Lưu viện chủ tuyệt đối không nghĩ tới người, cần ta nói ra sao. Ngươi bất ở chỗ này bàn lộng thị phi, không có sẽ người tin tưởng ngươi. Lưu viện chủ lo lắng ba cái học sinh, chẳng muốn lại để ý tới hắn, ném câu nói tiếp theo liền đi. Trình chứ nhìn qua chung quanh từng đôi khao khát chân tướng ánh mắt, hắn một trận ngửa đầu cười to, lại chậm rãi đối Lưu viện chủ bóng lưng nói, yên tâm đi. Ta sẽ cho Lưu viện chủ chừa chút mặt mũi, có đôi khi chân tướng không nói ra ngược lại so nói ra càng thú vị, Lưu viện chủ, đúng hay không? Lưu viện chủ dừng bước, trở lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bước nhanh đi. Trình chứ theo Phạm Ninh bên cạnh đi qua, từ đầu tới đuôi, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn Phạm Ninh một cái, Phạm Ninh nhịn cười nhìn qua hắn, cái này Trình chứ kỳ thật không thấy gì cả, ở chỗ này cố lộng huyền hư. Đám người cũng chầm chậm tán đi, toàn bộ trong khách sạn đều đang nghị luận việc này, ở giải thi đấu sắp khai mạc đêm trước, phát sinh như thế đặc sắc một màn, chắc chắn ở phía sau tới thần đồng trong trận đấu lưu truyền tiếp nữa. Lưu viện chủ ngoài ý liệu không có tìm ba cái học sinh tính sổ, hắn chỉ là để trợ giáo an bài bọn hắn sớm nghỉ ngơi. Chú ý giữ ấm, cũng an ủi bọn hắn không nên bị việc này ảnh hưởng cảm xúc, ngày mai nhẹ nhõm ra trận. Nhưng chính Lưu viện chủ lại tức giận đến một đêm không ngủ, Trình chứ một lần mỉa mai lời nói giống như đao một dạng lặp đi lặp lại trong lòng hắn đâm gai. Lưu viện chủ tự hỏi riêng anh học đường quy củ nghiêm khắc, phong cách học tập tốt đẹp, từ tích mấy người kia ở học đường cũng biểu hiện ưu tú, chưa từng uống rượu. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bình thường gò bó theo khuôn phép, chăm chỉ tự hạn chế học sinh, ở sau lưng lại biến thành khác một bộ dáng. Diên anh học đường rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Lưu viện chủ khổ sở suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Sáng sớm hôm sau, một cái không ổn tin tức truyền đến, Từ Tích, Nô Kiện cùng Lục Hữu Vi ba người bởi vì tối hôm qua sự kiện thụ hàn, đều bị cảm. Lưu viện chủ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng để nhân viên phục vụ chịu canh gừng, lại phái trợ giáo đi mời y sư. Trong phòng, ba người bọc lấy thật dày chăn mền, một cái tiếp theo một cái nhảy mũi. Nô Kiện cùng Lục Hữu Vi đối Từ Tích đều bất mãn hết sức. Hảo hảo, không nên đi uống gì khánh công rượu, chúc mừng Phạm Ninh không cách nào dự thi. Dẫn đến bọn hắn bị Phạm Ninh khi nhục, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không dám nói ra, mọi người tin hay không còn là một chuyện, mấu chốt nói ra quá mất mặt, ngoại trừ mất mặt bên ngoài, nếu như Chu Bộ ra tới đối trước, bọn hắn nhân phẩm liền biết bị dán lên ti tiện vô sỉ nhãn hiệu. Hai người không ngừng oán trách Từ Tích túi đầu không nói. Trong lòng của hắn một dạng hối hận vạn phần. Học đường thi đấu đạt được nhưng là muốn đưa vào đến cá nhân thi đấu bên trong. Nếu như hắn ở học đường thi đấu bên trong thi rớt, cá nhân thi đấu coi như phát huy đến cho dù tốt, chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội cuối cùng trúng tuyển huyện sĩ. Không cách nào trúng tuyển huyện sĩ, bèn không có cơ hội tham gia thi đồng tử. Nó đối mỗi cái học sinh tiền đồ đều cực kỳ trọng yếu. Lưu viện chủ thấy ba người sắc mặt đều rất tồi tệ, liền thở dài nói, thực sự không được, hôm nay liền từ bỏ đi. Từ Tích lập tức giật nảy mình, Diên Anh học đường phải chăng hạng chót, hắn không quan tâm, hắn lúc này quan tâm hơn tiền đồ của mình. Từ Tích sợ Lưu viện chủ bỏ quyền, vội vàng nói, mời viện chủ yên tâm, chúng ta hôm nay coi như bỏ, cũng sẽ leo đến đấu trường đi lên. Nô Kiện cùng Lục Hữu Vi cũng liền bệ bộn tỏ thái độ, bọn hắn chỉ là nho nhỏ cảm giác bệnh nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng dự thi. Lưu viện chủ trong lòng nặng nề hừ một tiếng, lúc này trong lòng của hắn lại không đầy cũng phải nhận ở. Hắn thể thốt không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua, lại đối ba người ôn nhu nói, uống trước xong canh gừng, lại để cho y sư cho các ngươi dán mấy châm, đem thân thể bên trong hàn khí bài xuất đến, nên liền biết tốt một chút. Lúc này, tiểu nhị bưng nóng hôi hổi canh gừng, đằng sau đi theo một người tuổi hơn thất tuần lao y sư, dáng dấp hạc phát đồng nhan, mặt mày hường hào, hắn cứ gọi Ngu Lỗ, là cung đình từ chức về nhà lão ngự y, ở Bình Giang phủ danh khí cực lớn, mời hắn đến khám bệnh tại nhà một lần, ít nhất phải chuẩn bị 30 lượng bạc tiền xem bệnh. Lưu viện chủ vì để cho ba người dự thi, không tiếc trọng kim đem hắn mời đến. Lúc này, Phạm Ninh xuất hiện tại cửa ra vào, đối Lưu viện chủ nói, viện chủ, vậy ta bèn đi trước. Từ Tích ba người ánh mắt bôi tập trung vào Phạm Ninh, bọn hắn ánh mắt dị thường cừu hận, Từ Tích trong mắt ngoại trừ cừu hận bên ngoài, còn hiện lên một tia nhe răng cười, hắn có thể tưởng tượng Chu Bội không đến, Phạm Ninh kia khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Nô Kiện phẫn hận khó nén, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Phạm Ninh, một người làm được quá phận, là nhất định sẽ gặp báo ứng. Phạm Ninh mỉm cười, ta không biết rõ ngươi nói báo ứng là chỉ cái gì. Thì như bị người đánh gãy tay chân loại hình. Phạm Ninh thản nhiên nói, kia Ngô huynh không ngại thử một lần. Lục Hữu Vi trong lòng sợ hãi, hắn vội vàng nhẹ nhàng kéo một cái Ngô Kiện. Ngô Kiện thấy Phạm Ninh thần tình lạnh nhạt, trong lòng của hắn cũng có một chút chột dạ, đành phải kiên trì gượng cười hai tiếng, thật sao? Vậy chúng ta bèn chờ xem. Lưu viện chủ cũng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn hung hăng chừng mấy người một cái, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Phạm Ninh cười nói, viện chủ, Nô sư huynh bị người đánh ăn côn, hắn không chỗ phát tiết, liền giận lây sang ta. Ta hiện tại phi thường hy vọng ba người các ngươi đều thi đậu huyện sĩ, về sau cũng đừng ở tại Diên Anh học đường, để cho ta trông thấy bèn phiền. Lưu viện chủ hung hăng chừng ba người một cái, liền đem lôi kéo Phạm Ninh hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Phạm Ninh quay đầu hướng ba người cười nói, chúc các ngươi tranh tài thuận lợi, tiến thêm một bước. Cùng bọn hắn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Lưu viện chủ không có nghe được Phạm Ninh trong lời nói miệng ai, đem Phạm Ninh lôi ra gian phòng. Lưu viện chủ đối với hắn và Bùi Quang nói, các ngươi đi trước huyện học, chính Chu Bội sẽ đi qua, các ngươi nhưng tại huyện học cửa ra vào tụ hợp, ta phải đem ba cái bất tranh khí hỗn đản an bài tốt, bèn tạm thời không để ý tới các ngươi. Phạm Ninh cười nói, lần tranh tài này quan hệ đến bọn hắn tiền đồ cá nhân, tin tưởng bọn họ sẽ liều mạng, viện chủ cũng không cần lại cho bọn hắn cổ vũ sĩ khí. Lưu viện chủ nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, đi thôi. Hôm nay liền dựa vào chính ngươi. Phạm Ninh ôm quyền thi lễ, quay người liền đi theo Bùi Quang bước nhanh rời đi. Lưu viện chủ nhìn qua Phạm Ninh bóng lưng khe khẽ thở dài, nếu như đứa nhỏ này có thể cùng Từ Tích phối hợp tranh tài, kia năm nay khôi thủ trừ Diên Anh học đường ra không còn có thể là ai khác. Chỉ tiếc, hai người vậy mà trở mặt thành thủ. Chương 64, đầy nhiệt tình phát biểu. Ở huyện học trên quảng trường, 70 danh tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu học sinh xếp hàng mà đứng. Tại phía trước trên sàn gỗ đứng tại mấy tên quan viên cùng hơn 10 người huyện học giáo thụ. Huyện lệnh Lý Vân đang làm đọ lúc trước động viên, thanh âm hắn cao vút, lực xuyên thấu rất mạnh, mỗi cái học sinh đều nghe được rõ ràng. Cái này không chỉ có quan hệ với bản thân học đường xếp hạng, cũng quan hệ đến các ngươi cá nhân tiền đồ vận mệnh, tin tưởng chúng ta ở giữa bèn đứng đấy một người thậm chí mấy tên tương lai tiến sĩ, cái này tiến sĩ rất có thể chính là ngươi, chỉ cần ngươi hăng hái cố gắng, mọi loại đều có thể. Ta là Khánh Lịch năm thứ 2 tiến sĩ. Năm đó ta cũng giống như các ngươi đứng đấy Côn Sơn huyện học trên quảng trường, nghe giáo dụ phát biểu, lúc đó, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày ta có thể thi đậu tiến sĩ. Quay đầu ta cầu học kiếp sống, chính là một chữ khổ. Nhớ năm đó, Phạm Ninh thụ nhất không được học khi thao thao bất tuyệt, nhất là giống như vị này Lý huyện lệnh không che giấu chút nào bản thân nói khoác, đơn giản chính là ở lưng một bản tiến sĩ là luyện thành như thế nào tiểu thuyết. Khoan hay nói, cửa hàng sách bên trong thật là có một bản dạng này thư. Bất quá không phải tiểu thuyết, mà là một bản thi tiến sĩ chỉ nam. Dù sao nhìn quyển sách kia, ngươi liền biết cảm thấy mình cũng có thể dễ như trở bàn tay thi đậu tiến sĩ, sau đó lại cam tâm tình nguyện đem tiền móc ra mua đi quyển sách này. Lúc kia ta sinh hoạt gian khổ a. Ta khi còn bé trong nhà, tiến sĩ phấn đấu sử biến thành cực khổ gia sử, thúc người buồn ngủ. Phạm Ninh lại bắt đầu thất thần, ánh mắt hướng nam mặt đại môn nhìn lại. Quảng trường đối diện chính là huyện học đại môn. Người gác cổng dường như đã ngăn không được huyện sĩ tuyển chọn thi đấu đội cổ động viên viên môn nhiệt tình, hơn 200 người ùa vào. Trong trong ngoài ngoài đứng mấy trăm tên vây xem bách tính, thân sĩ cùng thương nhân, cùng Bình Giang phủ mỗi người đại hào môn phái tới nghe ngóng tin tức ra phó. Ngoài ra còn có mỗi người hương trấn đại biểu, Phạm Ninh hôm qua nghe Bùi Quang nói, có 20 mấy danh mục đổ tịch viên ngoại, chủ động tới cửa nguyện ý cung cấp hậu cần phục vụ. Thì như dừng chân, ăn cơm, xe bò, còn có chính là ban thưởng. Lưu viện chủ đem viên ngoại bọn họ tất cả hảo ý đều hiển cự, bất quá mục đổ trấn học mở học đường nghe nói tiếp nhận không ít chỗ tốt, chí ít mỗi cái học sinh đều đổi cả người bộ đồ mới, ban đêm cũng có một chút tâm màn đêm buông xuống tiêu. Nếu như bọn hắn có thể đột phá vòng thứ nhất, mỗi cái học sinh còn có 10 quan tiền ban thưởng. Dễ dàng liền lấy 10 quan tiền, loại chuyện tốt này ai không mong muốn. Bất quá Phạm Ninh lúc này trong lòng một cái khác hiếu kỳ đã vượt qua 10 quan tiền ban thưởng. Chu bội, như vậy tại sao có thể có nhiều như vậy thương nhân? Không chỉ có là thương nhân, còn có rất nhiều quần áo hoa lệ thân sĩ. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Phạm Ninh tò mò hỏi. Chu bội bèn đứng sau lưng Phạm Ninh, nàng cũng không quay đầu lại đầu, mang trên mặt một tia trào phúng biểu tình hài hước. Trông thấy cuối bên trái cái kia đại mập mạp sao? Tựa như hai cái đèn lồng lũy cùng một chỗ cái kia. Phạm Ninh ánh mắt tả di động, hắn thấy được, một cái đầu viên đỗ cái tròn đại mập mạp, hắn không thể không bội phục Chu bội dùng từ chi chính xác, hai cái tròn đèn lồng lũy cùng một chỗ, cũng không đúng vậy nha. Cái này béo viên ngoại dáng dấp cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, đầu đội khăn vấn đầu, người mặc màu trắng gấm mặt đại bảo, ngay cả đai lưng đều không có, thật dài áo choàng rủ xuống, phía dưới lộ ra hai cây nhỏ chân ngắn. Phạm Ninh gật gật đầu, nhìn hẳn là phú thương, hắn là ai? Ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Chu bội trong mắt nụ cười trào phúng càng đậm, hắn không phải chỉ là ngươi nhạc phụ đại nhân tương lai sao? Nói bậy. Phạm Ninh thanh âm hơi lớn một chút, phía trước nhất lưu viện chủ trở lại bén nhọn trừng mắt liếc hắn một cái. Còn tốt, phía trên huyện lệnh rơi vào thâm tình trong hồi ức khó mà tự kiềm chế. Hai bên quan viên cùng giáo thụ đều bồi tiếp giả cười, cùng hắn cùng nhau ở thâm tình trong hồi ức đau khổ dãy rủa. Nếu như triều đình đột nhiên hạ chỉ đem huyện lệnh bãi miễn thành dân, tin tưởng nhất định sẽ có vô số cái chân cùng nhau đem hắn đá rớt xuống đài. Phạm Ninh vội vàng nắm nuốt thiết hầu nhỏ giọng nói, dựa vào cái gì sẽ là ta nhạc phụ? Ngươi không gặp hắn đang tuyển con rể sao? Mỗi người phỏng trừng hắn đều không có buông tha. Phạm Ninh giờ mới hiểu được Chu bộ ý tứ, nguyên lai những thứ này thần sĩ phú thương là đến chọn lựa con rể, bất quá đây chính là huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, không phải không thành thật chớ quấy rầy. Chu bội cũng che miệng cười hì hì nói, ta cảm thấy cái tên mập mạp kia cùng ngươi có mãnh liệt cộng đồng chỗ, đều tương đối ngốc, cho nên ta cảm thấy hắn nhất định sẽ chọn chúng ngươi, nữ nhi của hắn phòng trường dáng dấp mỹ mạo đoan trang, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Không biết tại sao, Phạm Ninh trong đầu lại không tự chủ nhảy ra tứ thẩm bộ dáng. A ngốc, muốn hay không nha nội ta đây cho ngươi dắt giật dây. Chu bội càng nói càng khởi kình. Cũng may Lý huyện lệnh ức khổ cơm sắp đã ăn xong. Ta cầu chúc lần này huyện sĩ tuyển chọn thi đấu viên mãn thành công, cầu chúc mỗi cái thần đồng đều có thể sáng tạo tốt nhất giai tích, cầu chúc mỗi một cái giám khảo đều có thể tuyển chọn ra ưu tú người kế tục, cầu chúc mỗi một cái viện chủ đều có thể lấy được lý tưởng mình thứ tự, cầu chúc huyện chúng ta sĩ có thể trong tương lai khoa cử bên trong thẳng tiến kinh thành, cầu chúc quan phủ có thể. Ta đi. Rốt cuộc có hết hay không? Tốt, lấy bên trên chính là ta ngắn gọn phát biểu, tranh tài kết thúc lúc, ta sẽ hơi chút nhiều lời vài câu. Ẩm. Tựa hồ là người ngã xuống đất thanh âm, có người hô to, Mã giáo sư té xỉu. Ta tuyên bố, Bình Giang phủ nô huyện thứ 6 giới huyện sĩ tuyển chọn thi đấu kỵ học viện cạnh lưu thi đấu, chính thức bắt đầu. Phía dưới lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, các học sinh đều hoan hô lên. Tạ ơn. Cảm ơn mọi người. Lý huyện lệnh kích động đến liên tục chắp tay, hắn mỗi lần nói chuyện đều có hiệu quả tốt như vậy, được người hoan nghênh à. Phạm Ninh bọn hắn được an bài ở ất khu hạng nhất trường thi. Trường thi là một gian rộng rãi phòng lớn, hai bên đều có cửa sổ, tia sáng sáng tỏ. Phạm Ninh lần đầu tiên trông thấy căn này trong phòng lớn bố trí, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này không phải chỉ là về sau trí lực thi đua sao. Bốn cái bàn lớn hiện lên nửa vòng tròn cung bày ra, chính phía trước là thật dài giám khảo đài, ngồi ba tên giám khảo, bọn hắn cũng là huyện học giáo thụ. Hai người các ngươi thế nhưng riêng anh học đường đội dự thi thành viên. Một người giáo thụ hỏi. Đúng vậy. Phạm Ninh liền vội vàng gật đầu. Nhanh đi ngồi xuống, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Phạm Ninh cùng Chu bội đi vào trước bàn của bọn họ ngồi xuống, bọn hắn là thứ một cái bàn, phía trên có thẻ bài, viết riêng anh học đường. Chu bội có chút ngại cái ghế quá cao, chân của nàng phóng không đến trên mặt đất, mà lại không có chỗ tựa lưng, cũng không có lan can, chính là một tấm cao ghế, có điểm giống hậu thế quầy ba ghế ngồi, cái này khiến nàng ngồi rất không quen. Ang đốc, đợi lát nữa mà chúng ta tìm cách cái ghế đổi một cái. Phạm Ninh cũng tràn đầy đồng cảm, cái ghế này ngay cả phóng chân địa phương đều không có, hắn miễn cưỡng còn có thể, nhưng Chu Bội dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ghế bèn có vẻ cao. Chân có thể để ở chỗ này. Phạm Ninh phát hiện phía trước bàn công chính được một cây cây gỗ, thích hợp phóng chân. Chu Bội cũng đem chân đặt ở cây gỗ bên trên, lúc này mới hơi chút ổn định lại thân thể. Lúc này, Phạm Ninh bỗng nhiên cảm thấy một loại chướng mắt khiêu khích ánh mắt, hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đối diện thứ 4 cái bàn, hai tên 11-12 tuổi thiếu niên chính tràn ngập địch ý nhìn lấy mình. Bọn hắn y phục của hai người đều như thế, người mặc áo xanh lục, đầu đội mũ sa, thắt eo màu đen cách mang. Dư Khánh học đường Trung Xá Sinh, một cái họ Tiếu, một cái họ Dương, là bọn hắn liên thi hạng 2 cùng hạng 3. Chu Bội nói khẽ với Phạm Ninh nói. Phạm Ninh biết đối phương là Dư Khánh học đường, hôm qua gặp qua bọn hắn quần áo, nhưng Chu Bội làm sao lại biết bọn hắn họ gì. Còn thế mà biết bọn hắn liên thi thứ tự. Phạm Ninh nghi hoặc nhìn Chu Bội một cái. Chu Bội bĩu môi, chỉ có ngươi loại kia ngốc tử mới có thể không có việc gì đi dạo tiệm sách, mua bản phủ trí trở về, nhà nội ta đây bày mưu nghị kế, sớm đã phái thám tử đem địch nhân nội tình sở cái rõ ràng. Chờ một chút. Phạm Ninh mở to hai mắt nhìn, ngươi chiều hôm qua cũng phái người theo dõi ta rồi. Không có. Ta nhưng không có loại kia nhàn tâm theo dõi ngươi, chính ngươi không phải nói đi dạo tảng đá cửa hàng sao. Ta theo dõi chính là một cái khác đi dạo tiệm sách ra hỏa. Nói xong, Chu Bội trong mắt mang theo nụ cười trào phúng nhìn về phía Phạm Ninh. Phạm Ninh gãi gãi đầu, cười ha hả nói, ta giống như nhớ lầm, là hôm trước đi dạo tảng đá cửa hàng. Chu Bội hận đến ở dưới mặt bàn đá hắn một cước, thân thể lại lập tức mất đi cân bằng, suýt nữa quẳng xuống ghế, nàng vội vàng một cái đỡ lấy Phạm Ninh cánh tay. Đều tại ngươi, kém chút để cho ta bêu xấu. Chu Bội tức giận đến nhỏ giọng gắt giọng. Phạm Ninh vội vàng túi đầu nhìn một chút, còn tốt, phía dưới có tấm tre, chung quanh nhìn không thấy bọn hắn tiểu động tác, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười hắc hắc, khoe miệng hướng thứ 2 cùng thứ 3 bàn lớn dương lên một cái, hai người bọn họ đội là cái này học đường. Ta không biết, loại này tiểu học đường ta mới không quan tâm. Lúc này, hùng hậu tiếng chuông gõ vang, tranh tài đã đến giờ. Cầm đầu giáo thụ đứng người lên cười nói, các vị đang ngồi cũng là mỗi người đại học đường phái ra người nổi bật. Trong các ngươi ở giữa sẽ có người đại biểu Ngô huyện tham gia 3 năm sau thi đồng tử khoa cử, trước mắt cũng là thiếu niên anh tài, thêm lời thừa thãi ta bèn không nói, phía dưới tiến vào chính đề, ta đọc một lần tranh tài phương pháp cùng quy tắc, sau đó tranh tài chính thức bắt đầu. Vị giáo sư này liền cao giọng đọc 10 đầu quy tắc cùng cụ thể tranh tài phương pháp, đồng thời lại giới thiệu dự thi 4 cái đội. Phạm Ninh thế mới biết, tấm thứ 2 bàn ngồi là Hổ Khâu học đường, cũng là một nhà tư nhân học đường, thứ 3 bàn lớn là nhà nước Tàng Thư Trấn học đường. Phạm Ninh cùng Chu Bội với tư cách riêng anh học đường đội phó dự thi, mà chính đối diện Dư Khánh học đường cũng là đội phó, nhưng bọn hắn lại không phải hạ xá sinh, mà là hai tên 11 tuổi trung xá sinh. Phía dưới là đề thứ nhất, mời mỗi người đội rút đề. Một người tiểu đồng đi lên trước, hắn cầm nhãn sách ống, mỗi cái đội mỗi người rút một chi lá thăm. Thực cùng đấu kinh hoàn toàn tương tự, chỉ là từ hai người đấu kinh biến thành 4 cái đoàn thể đấu kinh. Ta đến. Chu Bội đối rút thăm vô cùng có hứng thú, nàng chọn lấy nửa ngày. Tựa như chọn chúng một kiện hài lòng đồ trang sức, duỗi ra non mịn ngón tay rút một lá thăm, cười hì hì đưa cho Phạm Ninh. Nhãn sách bên trên có số hiệu, thứ 221 đề. Phạm Ninh mở ra nhãn sách, Chu Bội rút đến chính là ngũ kinh điển chữ. Đề bài bên trên chỉ có một câu, sắc bất quá năm, ngũ sắc chi biến, không thể thắng xem. Chu Bội tiến lên trước nhìn trong chốc lát, nàng hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp, a ngốc, cái này xuất từ chỗ nào? Chương 65, lưỡng cường tranh chấp, thượng. Phạm Ninh cười nói, đây là xuất từ Tôn Tử binh pháp Thế Thiên. Chu Bội mặt bên trên lập tức lộ ra một vẻ khẩn trương, lại là Tôn Tử binh pháp, cái đề mục này quá hẻo lánh. Vậy ngươi biết đọc sao? Chu Bội hỏi được hữu khí vô lực, nàng hắc bạch phân minh trong mắt to lộ ra một tia vẻ bại, nàng hôm nay vận may quá tệ, thế mà rút được hẻo lánh như vậy đề bài, đây chính là thượng phẩm đề A. Phạm Ninh nhìn một chút đề bài yêu cầu, trước nói ra này câu nói xuất xứ, cũng đọc thuộc lòng toàn thiên. Đọc thuộc lòng toàn thiên dĩ nhiên không phải chỉ Tôn Tử binh pháp toàn thiên, mà là đọc thuộc lòng chỗ tiểu tiết. Phạm Ninh cảm giác được Chu Bội bề ngoài, hắn cười vô vô bộ ngực, nếu là sư đệ rút ra đề bài, ta nếu không biết đọc, chẳng phải là quá làm cho sư đệ thất vọng. Chu Bội trong mắt hề bài lập tức quét sạch sành xanh, một đôi mắt đẹp cũng thay đổi thần thái hào hứng, cực kỳ linh động, mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cho Phạm Ninh một cái, ta liền biết ngươi dám chắc được. Bên cạnh mấy cái học đường học sinh đều len lén nhìn xem nàng, bọn hắn đã sớm phát hiện Chu Bội là tiểu nương tử, tinh xảo dung mạo cùng trắng sáng như tuyết ra thị không cần nói, chỉ là nàng lóe ra như bảo thạch thần thái đôi mắt đẹp liền đem bọn hắn mê hoặc. Chu Bội lại không có phát hiện bọn hắn đang trộm xem chính mình, nàng đắm chìm trong đề thứ nhất thành công trong vui sướng. Chỉ cần A Ngốc có thể học thuộc, đạo này đề chí ít liền có thể cầm tới thượng trung, nếu như có thể đọc đến một chữ không sai, kia đạt được chính là thượng thượng. Bài thi trình tự cũng không phải là dựa theo chỗ ngồi trình tự, mà là từ quan chủ khảo lâm thời rút thăm quyết định. Lúc này, quan chủ khảo rút ra một chi vàng lá thăm, liền cười nói, Hổ Khâu học đường đáp đề thứ nhất. Phạm Ninh bọn hắn đối ứng màu là màu lam, mà đối diện Dư Khánh học đường đối ứng màu là lục sắc. Dư Khánh học đường hai người tiếu dung đắc ý, bọn hắn cũng có vẻ đã tính trước. Hổ Khâu học đường xuất sư bất lợi, bọn hắn rút đến làm thơ đề, yêu cầu lấy Nên Xuân Hà làm đề, làm thơ một bài, ba tên học sinh chấp vá ra một bài thơ, đánh giá, ba tên giám khảo đồng thời cho bọn hắn thượng hạ cho điểm. Quan chủ khảo lại rút ra một chi lá thăm, lần này lại là xanh lá thăm, từ Dư Khánh học đường bài thi. Dư Khánh học đường cũng rút được ngũ kinh điền chữ, bọn hắn rút được mạnh tử, vận khí rất không tệ, nếu như ở cổng trào cạnh đáp ngũ kinh điền chữ, cái thăm này là thuộc về hạ phẩm nhãn sách. Làm sao lại đơn giản như vậy? Phạm Ninh góp đi tới thấp giọng hỏi. Người cách ta xa một chút, miệng túi chết. Chu Bội dùng sức đẩy ra Phạm Ninh, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Phạm Ninh dùng tay che miệng lại, hà ra từng hơi, vẫn tốt chứ? Không có chút nào thối, chính mình buổi sáng có đánh răng. Vậy ngươi nói một chút xem. Bọn hắn làm sao lại rút đến đơn giản như vậy để chứng minh ngươi chuẩn bị đến một chút không đầy đủ, ngay cả tối thiểu nhất quy tắc cũng đều không hiểu. Ta đây không phải ở khiêm tốn thỉnh giáo lao nhân ra người sao? Chu Bội thấy hắn thái độ không sai, trong lòng lại cao hứng trở lại, lúc này mới đôi hắn nói, kia nhãn sách trong ống hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm đều có, lại xem rút thăm vật khí. Vậy sao ngươi lại rút đến một chi thượng phẩm lá thăm? Câu nói này Phạm Ninh không dám nói ra, lấy hắn đối Chu Bội hiểu rõ. Hắn dám nếu nói ra tới, Chu Bội tại chỗ liền biết cùng hắn trở mặt. Lúc này, Dư Khánh học đường chuẩn xác đáp ra đề thứ nhất, đạt được thượng thượng. Trong hành lang lập tức vang lên tiếng vỗ tay, cái thứ nhất thượng thượng điểm xuất hiện. Hai tên Dư Khánh học đường học sinh vỗ tay một cái, cơ hồ là đồng thời dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Phạm Ninh. Kế tiếp bài thi, Diên Anh học đường. Quan chủ khảo rút ra một chi lam lá thăm. Phạm Ninh đứng lên nói, chúng ta rút đến đề số là 221 đề. Quan chủ khảo mở ra khảo đề hướng dẫn tra cứu mục lục, cười nói, sắc bất quá năm, ngũ sắc chi biến, không thể thắng xem vậy. Người trả lời đi. Nó xuất xứ nơi nào? Phạm Ninh không chút hoang mang hồi đáp, câu nói này xuất xứ tại Tôn Tử Bình Pháp. Thế Thiên. Quan chủ khảo gật gật đầu, đáp đến không sai, mời đọc thuộc lòng toàn thiên. Phạm Ninh lúc này cao giọng phản đạo, Tôn Tử nói, phàm trị chúng như trị ít, điểm số là vậy, đấu chúng như đấu ít, hình danh là vậy, tam quân chi chúng. Có thể dùng thụ địch mà không kẻ bại, hiếm chính là. Phạm Ninh ngữ tốc thả rất chậm, tận lực đem mỗi một chữ đều đọc rõ ràng, không bao lâu, hắn đọc xong một câu cuối cùng, ba cái giáo thụ đều không hẹn mà cùng vỗ tay. Hắn đạt được ba cái thượng thượng điểm, khiến Chu Bội mặt mày hớn hở, nàng lần đầu tiên mở ra sắc tay, lấy ra một bao mức hoa quả kín đáo đưa cho Phạm Ninh, xem như đối phần thưởng của hắn. Ăn hai viên mức hoa quả, miệng liền biết biến ngọt một chút. Phạm Ninh nắm nuốt trên tay mức hoa quả, thật có chút dở khóc dở cười. Vừa rồi tuyên bố quy tắc bên trong lại có không cho phép ăn đồ ăn vặt, nàng lại kín đáo đưa cho chính mình một bao mức hoa quả, đây không phải đem chính mình hướng về trong hố đẩy sao. Giáp đất hai cái khu trường thi đồng thời tiến hành 6 trận đấu, trong đó giáp khu tranh tài càng thêm làm cho người khẩn trương, giáp khu chỉ có một vòng đấu, một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ba trận tranh tài đệ nhất danh tướng trực tiếp tiến vào tứ cường thi đấu. Lưu viện chủ hãy ngồi ở giáp khu trường thi bên ngoài, thần sắc ngưng trọng dị thường. Hắn lúc này trong lòng đặc biệt khẩn trương, cũng đặc biệt tuyệt vọng, tranh tài thời gian đã qua hơn phân nửa, Diên Anh học đường đạt được cũng không lý tưởng, chỉ được hai cái thượng thượng, hai cái thượng trung, mà Dư Khánh học đường lại được ba cái thượng thượng, một cái thượng trung. Sau đó cuối cùng một đề, Diên Anh học đường nhất định phải thu hoạch được thượng thượng, mà Dư Khánh học đường thu hoạch được thượng trung, hai đội điểm tích lũy mới có thể mở dạng, lại tiến hành thêm khi thi đấu. Hoặc là Dư Khánh học đường thu hoạch được thấp hơn điểm số, Diên Anh học đường cũng có thể chiến thắng. Nhưng loại tình huống này khả năng không lớn. Trình Chứ hãy ngồi ở Lưu viện chủ đối diện, hắn một mặt đắc ý cười nói, Lưu viện chủ, nếu như ngươi lần thất bại này, cũng không cần oán trời trách đất, chỉ có thể nói ngươi đang chuẩn bị bên trên xa xa không có ta đầy đủ, ta từ năm trước mùa xuân liền bắt đầu tuyển chọn nhân tài, mỗi tháng đều có 3 lần mô phỏng tranh tài, cuối cùng mới tuyển ra 5 tên nhân tài ưu tú. Ngươi chỉ là cuối cùng mới tiến hành liên thi tranh tài, nghe nói còn ra hiện rất nhiều mâu thuẫn, cũng vô pháp xử lý. Lần này ta mang đến 5 tên trợ giáo, mỗi cái trợ giáo chằm chằm một tên đệ tử, không cho phép bọn hắn ra ngoài uống rượu, thậm chí không cho phép ra ngoài, mà ngươi lại bỏ mặc học sinh, dẫn đến hôm nay học sinh mang bệnh ra sân. Lưu viện chủ, ngươi thực không bằng ta à? Lưu viện chủ lạnh lùng hư một tiếng, hắn trong lòng tức giận vạn phần, nhưng lại bị Trình Trứ nói đến á khẩu không trả lời được, chính mình hôm qua xác thực thất sách, hắn bản ý là để học sinh ra ngoài thả lỏng, lại không nghĩ rằng. Lúc này, trường thi bên trên truyền đến một trận tiếng hoan hô, Trình Trứ nghe ra là chính mình học sinh gieo họ, hắn vội vàng đẩy cửa ra, lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Một vòng cuối cùng, Dư Khánh học đường thứ một cái ra trận, lại cầm tới một cái thượng trung, làm bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ vải. Lúc này chỉ cần Diên Anh học đường phát huy xuất sắc, lấy thêm đến một cái thượng thượng, hai nhà đều đánh ngang. Hết lần này tới lần khác ở tối hậu quan đầu, Từ Tích đầu não một trận mơ màng, thế mà đọc sai một câu, dẫn đến bọn hắn cũng được một cái thượng trung. Cứ như vậy, Diên Anh học đường lại so Dư Khánh học đường thiếu một cái thượng thượng, thảm tao đào thải. Ba tên Dư Khánh học đường học sinh ôm ở cùng nhau, kích động đến giật nảy mình. Mà Từ Tích, Nô Kiện cùng Lục Hữu Vi ba người tựa như xương đánh quả ca một dạng, tê liệt trên ghế ngồi, ba người đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vòng thứ nhất lại bị đào thải, cơ sở chia làm bên trong, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn trên cơ bản cùng thi đồng tử vô duyên. Lưu viện chủ đau lòng như lao dạo, hắn đã đáng thương chính mình ba cái học sinh, nhưng lại hận bọn hắn bất tranh khí. Bất quá, lúc này hắn lại không có thời gian bận tâm ba người, hắn phân phó trợ giáo vài câu, chính mình liền vội vội vàng hướng ất khu tiến đến. Xuyên qua một cái hành lang thật dài, Lưu viện chủ bước nhanh đi vào ất khu, đi đến cửa chính, vừa vặn trông thấy trợ giáo Bùi Quang đang khẩn trương đi qua đi lại. Hắn liền vội vàng tiến lên hỏi, tình huống thế nào? Bùi Quang nói, đã tiến hành 4 vòng, song phương điểm số cắn rất chặt, cũng là 4 cái thượng thượng điểm, bất phân cao thấp, bây giờ lập tức muốn tiến hành một vòng cuối cùng. Lưu viện chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Phạm Linh không có để hắn thất vọng. Kia cái khác hai đội đây, bọn hắn trên cơ bản đã bị đào thải. Hổ Khâu học đường được 2 trong đó, Tàng Thư học đường được 1 cái kém. Viện chủ, giáp khu bên kia tranh tài như thế nào? Bùi Quang lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu viện chủ sắc mặt lập tức biến thành đen xuống, nửa ngày lắc đầu, đừng nói nữa. Bùi Quang không còn dám hỏi, lúc này, chỉ thấy Trình Trứ xa xa cười ha hả đi tới, Lưu viện chủ vội vàng hướng Bùi Quang nói, ngươi cuốn lấy hắn, ta đi nơi khác. Lưu viện chủ 3 chân 4 cẳng hướng bên cạnh trong nội viện đi đến. Bên kia theo cửa sổ cũng có thể nhìn thấy trong phòng tranh tài tình huống. Gian phòng bên trong Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí 10 phần khẩn trương, Hổ Khâu học đường cùng nhà nước Tàng Thư học đường đều đã tắt máy, hai đội mặc dù chưa hoàn thành tranh tài, nhưng đã trên thực tế bị đào thải, bọn hắn đơn giản cũng thay đổi thành xem khách. Song phương đã chiến thôi 4 vòng, hai chi đội ngũ phát huy đến hết sức xuất sắc, coi như Dư Khánh học đường vận khí rất không tệ, rút đến 4 đạo đề, thế mà 2 đạo hạ phẩm đề, 1 đạo trung phẩm đề cùng 1 đạo thượng phẩm đề. Mà Diên Anh học đường lại vận khí không tốt lắm, 4 đạo đề bên trong lại có 3 đạo thượng phẩm đề cùng 1 đạo trung phẩm đề, cũng may Phạm Ninh phát huy xuất sắc, toàn bộ chuẩn xác trả lời. Khiến 3 tên giám khảo 10 phần sợ hãi thán phục, bọn hắn không biết Dư Khánh học đường tài nghệ thật sự, nhưng bọn hắn đều thừa nhận, hôm nay Diên Anh học đường hoàn toàn là cao cấp phát huy. Lúc này, Chu Bội sắc mặt tái nhợt, nàng có vẻ 10 phần khẩn trương, đã không có vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng như thường, tranh tài cường đại áp lực khiến nàng có chút không chịu nổi. Không cần khẩn trương, muốn đối ta có lòng tin, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, coi như thêm thi đấu chúng ta cũng sẽ thắng, thượng nguyên đêm chúng ta cũng không có thua. Phạm Ninh thấp giọng an ủi Chu Bội, cho nàng cổ động, hắn cường đại khí chàng dần dần khiến Chu Bội có lòng tin, nàng nhẹ nhàng cắn một cái bờ môi, nhẹ gật đầu, an đốc, ngươi chuyên tâm bài thi, ta tốt hơn nhiều. Thứ 5 đề. Quan chủ khảo hướng mọi người nói, ta cần nhắc nhở một chút, đây là cơ sở tranh tài cuối cùng một đề. Trước mắt Diên Anh học đường cùng Dư Khánh học đường cũng là 4 cái thượng thượng, đặt song song dẫn trước. Quan chủ khảo để đồng tử đi lên đưa lá thăm, thứ 5 đề đều phải đáp thượng phẩm đề, lần này thượng phẩm lá thăm hết thể 10 đạo đề, bọn hắn có thể tùy ý tuyển một đạo. Chu Bội do dự một chút, nhỏ giọng nói, an ốc, cái này để ngươi hút đi. Ta hôm nay vận may không tốt lắm. Phạm Ninh cười nói, ai nói tay ngươi khí không tốt, ngươi rút để ta không phải đều đáp đi lên sao. Câu nói này khiến Chu Bội mặt bên trên tràn ra hoa đào nở rộ tiếu dung. Nàng đưa tay rút ra một chi lá thăm đưa cho Phạm Ninh. An đốc, cuối cùng một đề phải xem ngươi rồi. Chương 66, Lưỡng Cường tranh chấp, hạ. Phạm Ninh từ từ triển khai đề lá thăm, lại là điển từ một bài, tên điệu không giới hạn, vận luật không giới hạn, nhưng nội dung yêu cầu là lấy xã Nhật làm đề. Phạm Ninh túi đầu trầm tư, đạo này đề kỳ thật không phải rất khó, không giới hạn tên điệu cùng vận luật, vậy thì cho hắn rất lớn cơ hội. Nếu như là thượng tuyệt tiêm, tên điệu cùng vận luật đều phải giới hạn. Lúc này, Phạm Ninh đối Chu Bội cười nói, cái này để cần chúng ta liên thủ. Chu Bội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, viết từ là ta yếu hạng, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta. Không cần ngươi viết từ, ngươi viết chữ là được rồi. Chu Bội đôi mắt xinh đẹp sáng lên, tốt lắm. Ta phụ trách viết chữ. Phạm Ninh nâng bút viết xuống một bài từ. Thanh Ngọc Án. Xuân Xã. Mỗi năm xã Nhật rừng Kim Khâu. Sao nhớ gặp, song Phi Yến. Hôm nay Ngô Thành Xuân đã nửa. Cả người còn tại, loạn núi chỗ sâu, tịch mịch suối cầu bờ. Áo xuân lấy phá ai Kim Khâu. Một chút được nước mắt đầy. Mặt trời lặn giải yên cỏ thơm mờ. Tốn không người mang, rượu không người khuyên, say cũng không có người quản. Chu Bội đọc hai lần, giơ ngón tay cái lên khen, nhìn không ra ngươi còn có bản sự này. Phạm Ninh Dương Dương đắc ý nói, đúng thế, thần đồng sao. Cũng nên không giống bình thường. Chu Bội lườm hắn một cái, ngươi không giống bình thường chính là ngốc, Phạm ngốc ngốc. Thoáng mở vài câu trò đùa, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng hơn nhiều, liền nhấc bút lên, dùng nàng xinh đẹp hành thư viết xuống bài ca này. Lúc này, đối diện Dư Khánh Học Đường cũng buông xuống bút. Bọn hắn rút đến chính là sử ký bên trong kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt chuyện bên trong một câu kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh lục, yêu cầu nói ra xuất xứ, cũng chí ít viết nguyên văn 1000 chữ. Đạo này đề mặc dù là thượng phẩm đề, nhưng kỳ thật cũng không khó, chủ yếu là học đường cuối cùng một năm đều phải học thiên văn chương này. Đồng tử thu đề lá thăm cùng bài thi, cùng nhau giao cho 3 tên giám khảo, quan chủ khảo tiếp nhận riêng anh học đường bài thi. Quan chủ khảo nhìn một chút đề bài. Nói khẽ với bên cạnh một người giám khảo cười nói, Trương giáo sư, bọn hắn thế mà rút được Xuân Xã Đề. Đạo này Xuân Xã Đề là hôm nay lâm thời tăng thêm một đạo hợp với tình hình đề, hôm nay đúng lúc là Xuân Xã, chúng giám khảo nhất trí đồng ý, ở đề bài bên trong thêm một đạo Xuân Xã thơ hoặc là Xuân Xã tử. Không nghĩ tới Chu Bội thế mà rút được đạo này hợp với tình hình đề. Bất quá hợp với tình hình đề cũng không có thêm điểm chỗ tốt, chỉ là tương đối thu hút sự chú ý của người khác. Cho ta cũng nhìn một chút. Một tên khác giám khảo vội vàng tiến lên trước, quan chủ khảo đơn giản cùng hắn đổi vị trí. Quan chủ khảo nhìn một chút Dư Khánh Học Đường bài thi, nhẹ gật đầu, đọc 2 lần sau đó, xác định không sai, thư pháp cũng rất tốt, hắn cho một cái thượng điểm. Cho tiến hành cùng lúc, quan chủ khảo có chút do dự, rõ ràng hôm nay Dư Khánh Học Đường để bài muốn so Diên Anh Học Đường đơn giản hơn nhiều, nếu như bởi vậy đào thải Diên Anh Học Đường, vậy thì có vẻ cực kỳ không công bằng. Bất quá quy tắc chính là quy tắc, mặc dù có chút không công bằng. Nhưng quan chủ khảo vẫn là cho Dư Khánh Học Đường điểm cao. Hắn lại cười hỏi, thế nào, điểm đưa ra sao? 2 tên giám khảo đều gật đầu cười nói, bài ca này phù hợp đề ý, lập ý không sai, viết rất tốt, thư pháp cũng trôi chảy ưu mỹ, chúng ta nhất chi đồng ý cho thượng điểm. Quan chủ khảo cũng đồng dạng cho Diên Anh Học Đường thượng điểm. Thật sự là kịch liệt a. Quan chủ khảo thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trải qua 5 vòng tranh tài, 2 người các ngươi đội cùng cầm 5 cái thượng điểm. Đến trước mắt khó phân cao thấp, xem ra các ngươi phải thêm so tài. Trên đại sảnh một mảnh xôn xao, đang ngoài cửa sổ xem so tài Lưu viện chủ một cái nắm chặt tóc, thế mà phải thêm thi đấu, hắn tâm khẩn trương đến đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Thêm thi đấu cũng không phải một chuyện đơn giản, quan chủ khảo làm cho người đi đem 2 cái học đường lĩnh đội mời đến. Huyện sĩ tuyển chọn thi đấu từ khi 15 năm trước bắt đầu tổ chức đến nay, hết thảy chỉ xuất hiện qua 3 trận thêm thi đấu. Thêm thi đấu quy tắc rất có ý tứ. Chọn đề có thể tùy ý tuyển độ khó, một khi tuyển định về sau liền không thể lại thay đổi. Tới một mức độ nào đó, đây là một loại trí tuệ cùng dũng khí đọ sức. Bởi vì thêm thi đấu điểm số là muốn cân nhắc độ khó hệ số. Lấy một thí dụ nói, nếu như một phương chọn thượng tuyệt thiêm, đáp không được, đạt được kém, còn bên kia dù là chọn là hạ phẩm thiêm, coi như đến một trong đó, đó cũng là hạ phẩm thiêm đạt được thắng lợi. Thu hoạch được kém điểm, mặc kệ ở đâu đều là bại hoàn toàn. Trái lại, nếu như chọn thượng tuyệt thiêm đạt được là thượng hạ, vậy đối phương ít nhất phải chọn thượng phẩm thiêm, mà lại đạt được thượng, mới xem như cùng thượng tuyệt thiêm bất phân thắng bại, lại tiến hành vòng thứ 2 thêm thi đấu. Đây chính là thượng tuyệt thiêm mị lực. 2 cái học đường đều tại một gian trong phòng bàn bạc. Lưu viện chủ chắp tay trong phòng đi qua đi lại, giáp khu thất bại đối với hắn đả kích quá lớn, nhiễu loạn ý nghĩ của hắn, các loại khả năng đều hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cho hắn suy nghĩ tương đối hỗn loạn. Nghĩ nửa ngày, hắn quả thực khó mà quyết định. Liền dừng bước, quay đầu lại hỏi Phạm Ninh nói, Phạm Ninh, ngươi ý nghĩ đây. Phạm Ninh vừa mới mặc vào một kiện da dê ngắn so giáp, thân thể ấm áp rất nhiều, lúc này, hắn nửa nằm ở một tấm rộng lớn trên ghế còn phủ lên nệm êm, hắn toàn thân thả lỏng, 2 tay gối lên sau đầu, híp mắt hưởng thụ này nháy mắt nhàn hạ. Phạm Ninh đại não tựa như một chiếc ở kinh đảo hải lãng bên trong trôi nổi thuyền nhỏ, vật lộn một buổi sáng, hiện tại rốt cục lái vào bến cảng, đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Bất kỳ một vấn đề gì đều chẳng muốn lại nghĩ. Lưu viện chủ vẫn là chui vào lỗ tai của hắn, hắn liền lười biếng nói, tam quân quyết chiến, cũng là chủ soái hỏi quân sư, hỏi ta cái này xông pha chiến đấu đại tướng làm cái gì. Phạm Ninh lười biếng bộ dáng nếu là bình thường bị Lưu viện chủ trông thấy, hắn nhất định sẽ đem Phạm Ninh nắm chặt, phạt quanh hắn lấy học đường chạy ba vòng, nhưng bây giờ, Phạm Ninh là hắn cây cỏ cứu mạng, hắn đến cẩn thận từng ly từng tí che chở được mới được. Lưu viện chủ dở khóc dở cười nói, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, nơi này nào có quân sư. Phạm Ninh hướng bên cạnh Chu Bội nô một cái miệng, ý là, đó không phải là một vị sao. Chu Bội đang mặt khác tìm kiếm một tấm thích hợp cái ghế, nàng ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Phạm Ninh hướng mình nhíu môi, nàng lập tức nhảy dựng lên, xách bờ eo thon nhìn hằm hằm Phạm Ninh. Ngươi có ý tứ gì, nói là ta không lên trận đánh trận sao? Cuối cùng một đề thư pháp là, ngươi cái kia gà chân xin chữ viết đi lên, ai sẽ cho ngươi thượng thượng điểm? Chu Bội kịch liệt phản ứng ở Phạm Ninh trong dự liệu, Chu Bội tương đối khẩn trương, trận chiến cuối cùng, hắn cũng cần chỉ đùa một chút cho Chu Bội giảm một chút ép. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta là đang khen ngươi túc trí đam mưu, có thể so với quân sư. Thật sao? Vậy ta liền muốn hành xử quân sư trước trách nha. Chu Bội cười giả dối, đối Lưu viện chủ nói, viện chủ, hắn không phải để cho ta người quân sư này đến quyết định sao? Ta quyết định, chúng ta lại chọn thượng tuyệt thiêm. Lưu viện chủ hai tay chống trên bàn, hai mắt ngẩn người, hắn có chút do dự, thượng tuyệt thiêm rất khó khăn, một khi đáp không được, đến một cái kém, vậy đối phương mặc kệ chọn cái gì để, đều tất thắng. Giáp khu bên kia đã thua, ất khu bên này là hắn hy vọng cuối cùng, hắn vẫn là muốn cầu ổn. Chu Bội lúc này rốt cuộc tìm được một cái thoải mái dễ chịu cái ghế, nàng ngồi một cái, cực kỳ thích hợp bản thân. Nàng thấy Lưu viện chủ có chút do dự, liền cười nói, viện chủ có thể không biết thượng nguyên đêm nấu kinh, a ngốc thế nhưng ngay cả đáp hai đạo thượng tuyệt đề, trong đó một đạo vẫn là đoạn trường đề, có thể không nên xem thường hắn nha. Chu Bội, ngươi là ở giật dây viện chủ đem ta đưa lên đoạn đầu đài đây. Phạm Ninh nhịn không được lật ra một cái liếc mắt nói. Đó là ngươi quá khiêm nhường. Chu Bội hì hì cười một tiếng, lại nói, viện chủ, quyết định đi. Không nỡ Phạm Ninh đứa bé này, không quẳng tới dư khánh đường trình viện chủ đầu kia sói. Phạm Ninh trên đầu xuất hiện ba cái hát tuyến, Chu Bội, ngươi quá độc ác. Mặc dù Chu Bội là chế nhạo Phạm Ninh, nhưng Lưu viện chủ thực bị nàng thuyết phục. Lưu viện chủ nghĩ đến thượng nguyên đêm Phạm Ninh trả lời qua hai chi thượng tuyệt tiêm, lòng tin rốt cục chiếm cứ thượng phong. Lại quyết định như vậy. Hắn nặng nề một quyền nện ở trên bàn, cùng suy đoán đối phương chọn thăm gì, còn không bằng chính mình ra sức trèo cao, tốt ta. Ta cũng đồng ý chọn thượng tuyệt tiêm. Bên cạnh Bùi Quang thở dài trong lòng một tiếng, hai tiểu gia hỏa này quá làm cho người ta sợ hãi than, Phạm Ninh tài hoa hơn người, học thức uyên bác, không nghĩ tới Chu Bội cũng là mạch suy nghĩ nhạy cảm, thông minh hơn người, hai người kia thật sự là tuyệt phối a. Hai tên viện chủ đồng thời đem chính mình ký tên chọn đề thẻ giao cho quan chủ khảo. Song phương cũng không biết đối phương chọn cái gì để, lại xem ai phán đoán càng thêm chuẩn xác. Trình Chứ đắc ý nói, Lưu viện chủ, nếu như ta không đoán sai, ngươi nhất định chọn là thượng tuyệt thiêm. Làm sao mà biết? Quan chủ khảo không hiểu hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diên Anh học đường ở giáp khu đã bại bởi chúng ta, hắn không có đường lui. Lưu viện chủ thản nhiên nói, chọn cái gì để cũng không trọng yếu là lâm tràng phát huy. Trình Chứ từ từ nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một đạo như độc xà lanh mang. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, nhưng ta phải nói cho ngươi, ta chọn là thượng phẩm đề, chỉ cần chúng ta cầm tới thượng thượng, ngươi liền bị động, ha, ha, ha. Nói xong lời cuối cùng, Trình Chứ nhịn không được cất tiếng cười to. Lưu viện chủ lại mặt lạnh đối lập, Chu Bội thật đúng là nói đúng, không nỡ Phạm Ninh đứa bé này, lại không quẳng tới Trình Chứ đầu này sói. Chiến hỏa một lần nữa nhóm lửa, trường thi thượng chỉ còn lại Diên Anh học đường cùng Dư Khánh học đường hai đội, mặt khác hai nhà học đường đã bị đào thải. Thêm thi đấu quy tắc chắc hẳn hai vị lĩnh đội đều đã từng nói với các ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều, phía dưới ta mở ra lựa chọn của các ngươi. Quan chủ khảo mở ra hai vị lĩnh đội phong lựa chọn tốt, cất cao giọng nói, Diên Anh học đường lựa chọn thượng tuyệt thiêm, Dư Khánh học đường lựa chọn thượng phẩm thiêm, dựa theo quy tắc, dễ người trước đáp, Dư Khánh học đường chuẩn bị rút thăm. Tiểu Đồng đem lên bình luận ống thẻ đưa cho Dư Khánh học đường hai tên học sinh, bọn hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một chi lá thăm. Làm thơ một bài. Đề là thu phân. Làm quan chủ khảo tuyên bố đề bài, hai tên Dư Khánh học đường học sinh lập tức kích động đến ôm. Ở ngoài cửa quan chiến Trình Chứ cũng đồng dạng kích động đến siết chặt nắm đấm, bài thơ này bọn hắn năm ngoái chuẩn bị qua. Hắn đã sớm phát hiện, thần đồng thi đấu thi từ đề thiên hướng về mùa cùng ngày lễ, hắn vì thế tỉ mỉ chuẩn bị, ở thời khắc mấu chốt thực bị hắn áp trúng. Để hắn sao có thể không kích động vạn phần. Quả nhiên, hai tên học sinh đưa trước thu phân thơ, được thượng thượng điểm. Vậy thì thực đem Diên Anh học đường đẩy vào tuyệt cảnh, trừ phi Diên Anh học đường thượng tuyệt thiêm đạt được thượng trung, mới có thể đánh bại đối thủ. Nhưng cũng đó là thượng tuyệt thiêm A. Lưu viện chủ, ta thực cực kỳ đồng tình ngươi. Trình chứ giả mù sa mưa đối một bên lưu viện chủ nói, ta cũng cực kỳ đồng tình riêng anh học đường, phát huy tốt như vậy vẫn là bị đào thải, nhưng quy tắc chính là quy tắc, ta cũng bất lực. Lưu viện chủ lạnh lùng nói, Trình viện chủ chúc mừng quá sớm đi. Trình chứ chỉ đối phương, lại chỉ chính mình, ngay cả ngươi ta đều không thể đáp ra thượng tuyệt thiềm, ngươi trông cậy vào một đứa bé có thể đáp ra tới. Vậy cũng không nhất định. Trình chứ cười ha ha, nếu lưu viện chủ có lòng tin như vậy, vậy chúng ta lại rửa mắt mà đợi. Trường thi bên trên, tiểu đồng đem chứa 5 chi thượng tuyệt thiêm để ống đưa cho Diên Anh học đường, Chu Bội do dự thật lâu, cuối cùng theo ống thẻ bên trong rút ra một chi thượng tuyệt để lá thăm. Phạm Ninh triển khai để lá thăm, lập tức nở nụ cười, là ngươi thích để. Chu Bội vội vàng tiến lên trước, lại là đạo câu đối để, bất quá không có vế trên, mà là để bọn hắn viết một bức câu đối, đề mục là khuyến học, nội dung nhất định phải bắt nguồn từ luận ngữ hoặc là mạnh tử. Chu Bội khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống. Đạo này đề nửa bộ phận trước thuộc về thượng phẩm đề, chỉ khi nào hạn định nội dung, đó chính là thượng tuyệt đề. Phạm Ninh cũng có chút vào đầu, khuyến học câu đối rất nhiều, hắn tiện tay liền có thể nhận ra, giống như thư núi có đường chuyên cần thành kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền vân vân. Nhưng hạn định nội dung nhất định phải bắt nguồn từ luận ngữ hoặc là mạnh tử, vậy thì có chút độ khó. Nghĩ nửa ngày, Phạm Ninh viết xuống một bức câu đối. Quân tử cười mà vui nhăn hồi. Tiểu nhân nhẫn là rộng tử lộ. Hắn lập tức lắc đầu. Cái này bức câu đối tốt thì tốt, nhưng không sát đề, nhiều nhất chỉ được đạt được thượng hạng. Muốn bắt thượng thượng điểm, không chỉ có muốn sát đề, càng phải có sức thuyết phục. Phạm Ninh liên tiếp suy nghĩ mấy tấm, đều bị hắn phủ định. Thời gian từng giờ trôi qua, tại cửa ra vào quan chiến lưu viện chủ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn tâm đã nhấc đến cổ họng lên. Bên cạnh Bùi Quang càng là gấp đến độ thẳng nắm chặt tóc, Trình Chứ lại cười mỉm nhìn qua hai người bọn họ, thời gian lập tức tới ngay, làm không được, đạt được chính là kém. Thật sự là buồn cười, thế mà cho học sinh chọn thượng tuyệt thiêm, còn lấy thành học sinh của mình thật là thần đồng. Lúc này, quan chủ khảo hữu nghị nhắc nhở Phạm Ninh, thời gian nhanh đến. Chu Bội cũng coi chút gấp, an đốc, người rốt cuộc nghĩ đi ra chưa? Phạm Ninh có chút khó khăn nói, nghĩ ra được hai bước, có chút khó khăn, không biết nên dùng cái này một bước được. Chu Bội tức giận đến liền muốn cho hắn mấy quyền, ngươi thật là một cái đại ngốc tử, đem hai bước đều viết xuống đến, không được sao? Đúng nga. Phạm Ninh vô chán, hắn thật có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn lúc này nâng bút viết hai bức câu đối, Chu Bội đoạt lấy đến, một lần nữa đoạn tuyệt một lần. Thời gian đến. Quan chủ khảo hô một tiếng, Chu Bội giơ lên đáp án, chúng ta đáp ra tới. Lưu viện chủ lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, vô lực tựa ở trên tường. Trình Chứ cũng có chút khẩn trương, hắn chăm chú nhìn ba tên giám khảo cho điểm. Giám khảo lấy được hai bức câu đối, một bức là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Nay sau đó ta biết miễn phu. Quan chủ khảo vui vẻ vớt râu gật đầu, câu đối rất không tệ, đều xuất từ luận ngữ, vế trên là Lý Nhân Thiên, vế dưới xuất từ Thái Bá Thiên, hoàn toàn phù hợp để ý. Mạnh giáo sư, ngươi xem cái này bức câu đối mới đặc sắc. Bên cạnh một người giám khảo hưng phấn nói. Quan chủ khảo vội vàng tiến lên trước nhìn kỹ, chỉ thấy câu đối viết. Nếu có hằng, sao phải ba canh ngủ, canh năm tới. Cuối vô ích, chớ quá một ngày buộc, 10 ngày lạnh. 6 xuất từ mạnh tử. Cáo tử thượng. Quan chủ khảo lập tức vô bàn một cái, được. Được một bức khuyến học câu đối, muốn đem nó treo ở huyện học lầu chính trước cửa. Ba người lúc này đồng thời cho điểm số, thượng thượng. Chu Bội kích động đến hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Phạm Ninh, nước mắt vui sướng bừng lên, an ốc, chúng ta thắng. Phạm Ninh lại trở tay không kịp, bị nàng ôm chặt lấy, Chu Bội trên đầu một cỗ hoa quế dầu mùi thơm xông vào mũi, trong lòng của hắn tự nói thầm, cái này nha đầu chết tiệt kia quên thân phận của mình đi. Chu Bội bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng buông ra Phạm Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn đến đỏ bừng, Phạm Ninh vò đầu khà khà cười không ngừng, lần này cũng không tự trách mình. Ngươi thật sự là chỉ ngốc đầu ngỗng. Chu Bội đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đối diện hai tên Dư Khánh Đường học sinh lại thực ngây ra như phỗng, bọn hắn đã chuẩn bị ăn mừng thắng lợi, không ngờ nhưng từ trên đỉnh núi ngã xuống. Lúc này, chỉ nghe thấy ngoài cửa Bùi Quang hô to, viện chủ, ngươi thế nào, ngươi tỉnh a? Phạm Ninh giật nảy mình. Vội vàng chạy vội ra ngoài, chỉ thấy lưu viện chủ ngã trên mặt đất, vậy mà kích động đến hôn mê bất tỉnh, còn bên cạnh Trình viện chủ lại thất hồn lạc phách, hai mắt đăm đăm, giống như phát hiện một cái yêu quái giống như gấp nhìn mình chằm chằm. Chương 67, quý khách tới chơi. Phương Đông không sáng phương Tây sáng, Diên Anh học đường chính đội ở giáp khu thảm bại, vòng thứ nhất lại bị đào thải, nhưng đội phó ở ất khu lại lấy toàn ưu thành tích chiến thắng Dư Khánh học đường. Cái này khiến lưu viện chủ mừng rỡ, mặc dù phía trước còn có khiêu chiến thật lớn. Nhưng chiến thắng Dư Khánh học đường, liền cho lưu viện chủ hung hăng hạ cơn giận trong lòng. Ngày thứ nhất tranh tài kết thúc, giáp khu cách cục đã sáng tỏ hóa, huyện học phụ thuộc học đường, Trường Thanh học đường, Dư Khánh học đường chia nhau thu hoạch được các tổ thứ nhất, tiến quân tứ cường. Tứ cường thi đấu một cái khác danh ngạch đem theo ớt khu bên trong xuất hiện. Ớt khu vòng thứ nhất chiến rừng, tứ đại học đường đội phó đều biểu hiện không tầm thường, ngoại trừ Dư Khánh học đường đội phó bị đào thải bên ngoài, cái khác ba nhà học đường đội phó sẽ tiến vào vòng thứ hai tranh đấu. Vòng thứ hai người thắng trận đem thu hoạch được cuối cùng một tấm tiến quân tứ cường thi đấu ra trận khoán, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, đã trở thành vạn chúng nhìn chừng chừng tiêu điểm. Rời đi huyện học lúc, Từ Tích bước nhanh, từ phía sau nặng nề va vào một phát Phạm Ninh bả vai, hắn vội vàng đỡ lấy Phạm Ninh, xấu hổ. Là ta đi đường quá nhanh. Hắn trên miệng xin lỗi, lại tại đỡ Phạm Ninh thời điểm, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, núi không chuyển nước chuyển, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi xuống ta bên trong, khi đó ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Phạm Ninh cười lạnh, đáp lễ hắn nói, cũng vậy, bất quá khi đó ta sẽ đem ngươi một cước đá xuống hố phân, kêu ngươi thối cả một đời. Ngươi! Từ Tích lập tức giận tím mặt, siết chặt nắm đấm. Lúc này, phía sau Lưu viện chủ chợt phát hiện không đúng, phẫn nộ quát, Từ Tích, ngươi đang làm cái gì? Từ Tích buông ra nắm đấm, hắn lát nữa vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Lưu viện chủ, lại đối Phạm Ninh nói, tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Hắn ném câu nói tiếp theo, liền bước nhanh rời đi huyện học. Lưu viện chủ đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy Phạm Ninh bả vai, nhìn qua Từ Tích bóng lưng nói, ta trước kia cực kỳ coi trọng hắn, nhưng bây giờ ta mới nhìn thấu nhân phẩm của hắn, tâm thuật bất chính, không dung người chi lượng, nhiều nhất được một chút phụ tổ chi ấm, tương lai không làm được đại sự. Phạm Ninh cười hì hì nói, viện chủ, ta dắp tâm nhưng thật ra vô cùng chính, dung người chi lượng cũng lớn, chính là gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng một chút, lần tranh tài này như cầm tới thứ tự, có cái gì trọng thưởng a? Đi! Người cái này tiểu tài mê, cầm tới thứ tự lại nói. Phạm Ninh chỗ nào chịu buông tha hắn, lại đưa tay lấy tiền, trong quân không trọng thưởng, chiến sĩ không đấu trí, muốn con ngựa chạy nhanh, nhất định phải con ngựa ăn đủ no, ta biết viện chủ luôn luôn tương đối tiết kiệm, nhưng coi như vẽ cái bánh cũng được a. Lưu viện chủ bị hắn quấn lấy không được, chỉ được cười khổ nói, chưa thấy qua ngươi dạng này ra mặt dày học sinh, như vậy đi. Nếu như lần này ngươi có thể cho ta đoạt được thứ nhất, với tư cách ban thưởng, cha ngươi ngay tại Ích Sinh đường tiền thuê lại miễn đi. Phạm Ninh ngây ngẩn cả người, Ích Sinh đường cũng là ngài lao ra tử công nghiệp. Lưu viện chủ vỗ vỗ chính mình bộ ngực cười nói, chẳng lẽ ta không giống mở tiệm thuốc người sao? Phạm Ninh trợn mắt chừng một cái, ta lại cảm thấy ngươi giống như mở hiệu cầm đồ, chuyên môn bóc lột ta cái này đáng thương học sinh em bé. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Lưu viện chủ tức giận đến râu ria đều sai lệch. Từ Tích ba người bị đào thải sau đó liền đều tự trở về nhà, Từ Tích nhà cũng ở Ngô huyện, hắn sau khi về nhà liền đem chính mình nhốt ở trong phòng phục thịu. Nếu như mình tối hôm qua không có bị Phạm Ninh ra tay, vậy hắn buổi sáng liền sẽ không sinh bệnh, tranh tài cũng sẽ không phát huy thất thường, cuối cùng nhất định có thể chiến thắng Dư Khánh học đường. Đáng tiếc một trận thai bay vạ gió đem cơ hội của mình tước đoạt, mà dẫn đến chính mình sinh bệnh căn nguyên chính là Phạm Ninh tên hôn đảng kia. Nghĩ đến tiền đồ của mình cứ như vậy hủy ở Phạm Ninh trên tay, Từ Tích liền một trận nghiến răng nghiến lợi, nếu như cho hắn một cây đao, hắn lại hận không giết được Phạm Ninh cho thông khoái. Lúc này, gian phòng của hắn ẩm. Gõ, Từ Tích cực kỳ không nhịn được nói, ta nói qua không nên quấy rầy ta. Là ta. Bên ngoài truyền đến hắn tổ phụ thanh âm nghiêm nghị. Từ Tích lập tức giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên mở cửa, tổ phụ Từ Trọng đi đến, ánh mắt của hắn mười phần nghiêm khắc, giống như đao một dạng nhìn chằm chằm Từ Tích. Từ Tích trong lòng mười phần khủng hoảng, hắn bị tổ phụ ánh mắt dọa đến lạnh cả người, dường như ngay cả huyết dịch đều phải đông cứng. Tranh tài đã xong, tại sao không đi tụ tiên lâu uống vài chén, ăn mừng một trận? Từ Trọng lạnh lùng nói. Tôn Nhi biết sai. Từ Tích cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Ngươi không có sai, sai là ta quản ngươi quá nghiêm, bình thường không cho ngươi uống rượu, dẫn đến ngươi tranh tài đêm trước uống rượu say mềm, là ta sai rồi. Từ Trọng ngữ khí rất bình thản, nhưng hắn trong mắt đã kìm nén không được phẫn nộ trong lòng. Từ Tích hiểu rất rõ chính mình tổ phụ, hắn ngữ khí càng là bình thản, lại càng mang ý nghĩa trong lòng của hắn căm giận ngút trời. Hắn thà rằng tổ phụ như gió bão mưa rào cửa trách, cũng không hy vọng nghe được tổ phụ thế này hời hợt chỉ trích. Từ Tích bịch quy xuống, hối hận nước mắt tuôn ra, bi bi thiết thiết khóc lên. Là Tôn Nhi không đúng, Tôn Nhi đã làm sai chuyện, hối hận thì đã muộn. Từ Trọng lạnh lùng nhìn qua Tôn Cái, trông cậy vào Tôn Cái thút thít có thể đánh động hắn, vậy liền sai. Ra quy điều thứ ba, tự trách đi. Từ Tích giơ bàn tay lên, hung hăng đánh vào trên mặt mình, tay trái lại là một trường. Mỗi một giữ nặng nề đánh xuống, mặt thượng đều thấy thanh ứ, đây là từ gia gia pháp, tự vả miệng 30, nhất định phải giữ giữ đánh thực, nếu dám đánh nhẹ một trường, vậy thì do mã phu đến một lần nữa thi phạt. Liên tiếp đánh 30 giữ, nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn biến mất, biến thành một tấm tím xanh heo mập mặt, khóe miệng cũng xuất hiện vết máu. Từ Trọng lúc này mới ngồi xuống hỏi, nghe nói các ngươi bị người ám toán, là ai làm? Từ Tích không dám nói Phạm Ninh, vậy sẽ chỉ để tổ phụ càng thêm xem thường chính mình. Là Chu Bội cái kia người cao hộ vệ. Kỳ thật cũng không sai, Lục Hưu Vi chính là bị cái kia nữ hộ vệ bắt lấy, ném đi trở về. Từ Trọng nhướng mày, hộ vệ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tập kích người, cái này tất nhiên là Chu Bội sai xử. Kia tiểu nương tại sao phải làm như vậy? Từ Tích không dám giấu giếm, chỉ được nhỏ giọng nói, nàng cùng cái kia ngư dân nhi tử tổ đội tranh tài, Tôn Nhi trong lòng phẫn nhiên bất bình, liền khẩn cầu Thẩm Nương khuyên nàng không cần dự thi, có lẽ bị nàng đoán được là Tôn Nhi ý tứ, đem nàng chọc giận. Từ Trọng cỡ nào cay độc, hắn lập tức minh bạch, tôn cái mục tiêu chân chính chỉ sợ là cái kia ngư dân nhi tử. Nửa ngày hắn hừ một tiếng nói, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, còn tự rước lấy nhục, ngươi thực khiến ta thất vọng à. Từ Tích vội vàng tranh luận nói, nô kiện vốn là muốn dùng tiền mua được mấy cái vô lại hung hăng đánh cho hắn một trận, để hắn ngày thứ hai không rời giường, nhưng Tôn Nhi không đồng ý. Hoang đường. Từ Trọng tức giận đến nặng nề vỗ bàn một cái, nổi giận nói, hắn như báo quan, một khi huyện lệnh bắt được mấy cái vô lại, đem các ngươi khai ra, các ngươi đời này đều không cần tham gia khoa cử, cái này nô kiện không có đầu óc, về sau thiếu cùng với hắn một chỗ. Tổ phụ, Tôn Nhi làm sao bây giờ? Từ Tích ôm lấy tổ phụ chân khóc lớn lên, Tôn Nhi đã bị đào thải, không cách nào tham gia thi đồng tử, Tôn Nhi tiền đồ hủy. Từ Trọng lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi bây giờ biết gấp, nếu biết khoa cử tiền đồ trọng yếu, cái kia còn tại sao muốn đi uống rượu? Từ Tích trong lòng hối hận vạn phần, hắn lại hận không thể lại quất chính mình 30 cái tát. Từ Trọng nhìn qua Tôn Cái xương giống như đầu heo gương mặt, trong lòng của hắn lập tức lửa giận vạn trượng. Lưu Ngạn Thông, ngươi thật coi cháu của ta là mì vắt, nghĩ bóp lại bóp. Màn đêm lặng yên giáng lâm, Phạm Ninh ngồi một mình ở trong phòng xem thư, hắn đổi cả người màu trắng mảnh tê trường sam, trên đầu vẫn như cũ mang theo sĩ tử khăn. Hắn xem thư và mê, không có chú ý tới có người đi vào phòng. Đang nhìn cái gì thư? Mê mẩn như vậy. Có người cười mị mị hỏi. Phạm Ninh ngẩng đầu, lập tức dọa hắn nhảy một cái, lại là Triệu Học Chính tới. Hắn vội vàng đứng người lên hành lễ, học sinh Phạm Ninh, tham kiến Học Chính. Không cần phải khách khí, Phạm Ninh, Lý huyện lệnh đặc biệt đến thăm ngươi. Triệu Tu Văn sau lưng chính là huyện lệnh Lý Vân, chính phủ tay cười híp mắt nhìn qua Phạm Ninh. Phạm Ninh đau cả đầu, như cái này huyện lệnh lại cho chính mình giảng một trận đạo lý, chính mình đêm nay còn muốn hay không đi ngủ rồi. Nhưng lúc này không dung hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền vội vàng khom người hành lễ, học sinh tham kiến huyện quân đại nhân. Hắn là lấy học sinh thân phận bái kiến huyện lệnh, không quỳ xuống cũng không tính thất lễ, nếu như là nông thôn lao nông, vậy liền nhất định muốn quỳ xuống hành đại lễ. Lý Vân ở Ngô huyện đã làm 4 năm huyện lệnh, vừa vặn đến một cái hoạn lộ bước ngoặt. Chính là bởi vì là hoạn lộ thời khắc mấu chốt, hắn đặc biệt coi trọng một ít có lợi cho hắn hình tượng và danh tiếng sự tình, tỉ như lần này thần đồng tuyển chọn thi đấu. Ngô huyện thần đồng tuyển chọn thi đấu tổ chức đã có 15 năm, thực tiễn chứng minh nó hiệu quả rất không tệ, đã liên tục xuất hiện 3 cái ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân thiếu niên thần đồng. Thần thông tuyển chọn thi đấu ở Bình Giang phủ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí bị triều đình lễ bộ sở chú ý. Hôm nay là thần đồng thi đấu ngày đầu tiên, Lý Vân đương nhiên muốn tới thị sát. Hắn hôm nay mặc một kiện màu tím nhạt thường phục, thắt eo cách mang, nhưng trên đầu y nguyên mang theo mũ quan, tiếu dung hòa ái dễ gần, hắn khẽ cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Phạm Ninh vội vàng mời huyện lệnh ngồi xuống, Lý Vân liếc qua hắn xem thư, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lại là đại tống lịch giới thi tỉnh danh văn tập lục, quyển sách này hắn năm đó cũng coi là thần thư một dạng cung phụng. Quyển sách này là Phạm Thiếu Lang sao? Lý Vân chỉ thư cười nói, hiện tại cửa hàng sách bên trong đã rất khó mua được, bất quá biện kinh còn có thể mua được, Bình Giang phủ 3 năm trước đây liền bán hết. Phạm Ninh nhẹ nhàng vuốt ve thư trang địa, hắn cực kỳ thích quyển sách này, trong lòng quả thật có chút không muốn, nhưng ngày mai được còn cho bùi quang. Đây không phải học sinh thư, là chúng ta một cái trợ giáo cấp cho học sinh, ở khách sạn nhàm chán, xem thư giết thời gian. Lý Vân mỉm cười, quyển sách này ta có, lát nữa ta đưa một bản. Phạm Ninh vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên cảm tạ, tạ ơn huyện quân hậu ái. Lý Vân ha ha nở nụ cười, nghe Triệu Học Chính nói, hôm nay Phạm Thiếu Lang lại đắp một đạo thượng tuyệt đề, viết một bức rất có khuyến học ý nghĩa câu đối, Phạm Thiếu Lang có thể hay không cho ta cũng viết một bức câu đối. Phạm Ninh vội vàng khiêm tốn nói, học sinh tài sơ học thiện, sao dám ở tiến sĩ trước mặt múa dịu qua mắt thợ, huyện quân chớ có mở học sinh trò đùa. Ta cũng không có mở ngươi trò đùa, tùy ngươi viết một bức, chỉ cần chớ viết lao xuất sinh ra võ như thế câu đối là được rồi. Phạm Ninh toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn qua vị này Lý huyện lệnh, hắn thế mà biết mình năm ngoái mùa thu ở kinh thành sự tình. Lý Vân cười như không cười nhìn xem Phạm Ninh, hắn chỉ là điểm đến là dừng, lại không nói toạc. Lý Vân là trước đây không lâu mới từ nhạc phụ gửi thư bên trong mới biết được chuyện này, chỉ là nhạc phụ ở trong thư liên tục căn dặn hắn, việc này quan hệ đến quốc trượng Trương Liêu tá mặt mũi, không thể truyền đi. Đã có cái tầng quan hệ này, Phạm Ninh cũng không còn khiêm tốn, hắn cười nói, huyện quân không chê học sinh học thức thấp, học sinh chịu đeo xấu viết một bước. Hắn trải rộng ra một trang giấy, nghĩ nghĩ, liền nâng bút trên giấy viết. Sử thế không có gì lạ chỉ trung chỉ tha thứ. Chị ra có đạo cần cù tiết kiệm. Được. Lý Vân giơ ngón tay cái lên khen, sử thế không có gì lạ chỉ trung chỉ tha thứ, thật sự là nói đến ta trong tâm khảm. Hắn cầm lấy câu đối lại đọc hai lần, càng đọc càng thích, cái này bức câu đối lát nữa tìm danh ra viết, giấy dán tường được đưa cho nhạc phụ làm thọ lễ, nhạc phụ nhất định thích. Bên cạnh Triệu Tu Văn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn cũng muốn mời Phạm Ninh viết một bức câu đối, không hổ là lao Phạm nhà thần đồng. Viết câu đối xác thực rất lợi hại. Bất quá khi huyện lệnh trước mặt, hắn không tốt mở cái miệng này, về sau tìm được cơ hội lại mời Phạm Ninh viết liên. Triệu Tu Văn liền nhỏ giọng nhắc nhở, huyện quân, thời gian đã không còn sớm, còn muốn đi thăm viếng khác học đường. Lý Vân gật gật đầu, cẩn thận thu hồi câu đối, cười nói, sớm nghỉ ngơi một chút, chúc ngươi ngày mai tiếp tục phát huy xuất sắc, giết tiến tứ cường thi đấu. Đa tạ huyện quân cổ vũ, học sinh nhất định sẽ đem hết toàn lực phân đấu. Hai người lại cổ vũ Phạm Ninh vài câu. Lúc này mới rời khỏi phòng. Hai cái này quan viên vừa đi, Phạm Ninh méo méo chính mình cười đến có chút cay cay gương mặt. Lúc này, bụng hắn đông nhiên phát ra một trận đùng ục cục tiếng kêu, chợt cảm thấy đói khát khó nhịn, hắn lúc này mới nghĩ lên, chính mình còn không được ăn cơm chiều đây. Chương 68, ất khu vòng thứ 2. Sáng sớm, cửa thành vừa mới mở ra, hai tên người mặc thêu kim ngoại bảo kỵ sĩ từ đằng xa cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, bọn hắn một mạch phóng ngựa chạy gấp, trong tay đong đưa linh đăng. Dồn dập tiếng len ken vài dặm bên ngoài rõ ràng có thể nghe. Người đi đường nhao nhao né tránh, đây là chuyện gấp khiến chạy đến đưa công văn khẩn cấp. Ngoại bào trên lưng có thương gia cửa hàng số, hai người này là kinh thành có danh vương khoái cước cửa hàng dịch vụ chuyển phát người đưa tin, đại tống chuyển phát nhanh nghiệp vụ 10 phần phát triển, chỉ riêng kinh thành cửa hàng dịch vụ chuyển phát lại có hơn 20 nhà. Bình Giang phủ bản địa cũng có 5 nhà cửa hàng dịch vụ chuyển phát, giống như một đổ trấn Dương ký chuyển phát nhanh chính là Ngô huyện lớn nhất cửa hàng dịch vụ chuyển phát. Gửi thư đưa vật, dị thường thuận tiện. Cửa hàng dịch vụ chuyển phát bình thường chia làm chuyển phát bằng chân, chuyển phát bằng thuyền cùng chuyển phát bằng ngựa. Chuyển phát bằng chân chủ yếu chuyển chậm kiện, chuyển phát bằng thuyền thiên về với vận chuyển hàng hóa, mà chuyển phát bằng ngựa thì là khẩn cấp chuyển. Nếu hai người này là chuyển phát bằng ngựa, hiển nhiên bọn hắn là đến đưa khẩn cấp thư tín. Khẩn cấp nhất chuyển phát nhanh gọi là chữ vàng bài chuyển gấp lệnh, chuyên môn đưa thiên tử khẩn cấp chiếu thư vân vân, tư doanh cửa hàng dịch vụ chuyển phát cũng tiếp nhận loại nghiệp vụ này. Yêu cầu là ngày đi 500 dặm, mà phổ biến chuyển phát bằng ngựa thì phải cầu ngày đi 300 dặm, một mạch yêu cầu ở các nơi chi nhánh thay ngựa chạy vội. Tống triều vận dụng đến ngựa chuyển phát nhanh, thu phí bình thường đều cực kỳ đắt đỏ, số lượng nhiều sẽ một chút rẻ bớt một chút. Giống như lần này chuyên môn theo kinh thành cưỡi ngựa chạy tới Bình Giang phủ đưa một phong thư, ít nhất phải 10 quan tiền. Nếu như là chuyển phát bằng chân liền tiện nghi, nhiều nhất mấy trăm văn tiền. Hai tên đưa tin kỵ sĩ chạy tiến Ngô huyện huyện thành. Đi thẳng tới huyện nha trước, bọn hắn tung người xuống ngựa, chạy lên bậc thang đối nha dịch nói, nhanh nói cho các ngươi biết huyện lệnh, kinh thành khẩn cấp thư phát chuyển nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Bội Hoa lệ xe ngựa to đứng tại cửa khách sạn. Lúc này ở dự thi sĩ tử bên trong gây ra một trận oanh động, đây chính là Ngô huyện duy nhất một chiếc xe ngựa, vẫn là ba thất thất ngựa kéo túm. Phải biết Tống Chân Tông đến Tống Nhân Tông trong năm, đại Tống chỉ có hơn 20 vạn con ngựa, xa xa thấp hơn Liêu Quốc 100 vạn thất cùng Tây Hạ hơn 70 vạn thất. Đại Tống có hạn ngựa đầu tiên muốn thỏa mãn quân đội yêu cầu, tiếp theo còn muốn thỏa mãn triều đình công vụ cùng dịch cửa hàng nhu cầu, thế này, chạy vào dân gian ngựa ít càng thêm ít. Vậy thì giống như hậu thế không xuất bản nữa xe sang trọng một dạng, có thể cưỡi ngựa người ta cơ hồ cũng là hào môn cự phú. Phương Bắc xúc vật kéo trên cơ bản lấy xe bò cùng xe lừa làm chủ, mà Giang Nam địa khu vận tải đường thủy phát triển, xúc vật kéo không coi là nhiều, ngựa càng là lông phượng và sừng lân. Ở rất nhiều người trong trí nhớ, dường như Ngô huyện cũng chỉ có huyện lệnh ở cưỡi ngựa, cái khác liền không nhìn thấy ngựa, ngay cả cước lực thủ đô lâm thời không có ngựa cho thuê. Nhưng hôm nay, một cỗ hoa lệ xe ngựa dừng ở khách sạn trước, sao có thể không cho mọi người sợ hãi thán phục. Kỳ thật Chu Bội nhà có hai chiếc loại này xe ngựa sang trọng, một cỗ từ người nhà sử dụng, một cái khác chiếc là dùng tới đón đưa quý khách. Những ngày này Chu Bội ở Ngô huyện dự thi, chiếc này đón đưa khách quý xe ngựa lại chuyên môn điều cho nàng sử dụng. Phạm Ninh mới từ khách sạn ra tới, ngựa cửa xe mở, ngồi ở bên trên kiếm mai tử liền hướng hắn vây tay. Lúc này, vô số ánh mắt hướng Phạm Ninh trông lại, khiến Phạm Ninh toàn thân không được tự nhiên, hắn cũng không muốn ở vạn chúng nhìn chừng chừng ngồi xuống thượng như thế hoa lệ xe ngựa. Phạm Ninh vừa muốn từ chối nhã nhặn, nhưng Bùi Quang lại phản ứng nhanh chóng, hắn chỉ sợ Phạm Ninh gây Chu Bội sinh khí, liền cho một tên khác Trương trợ giáo nháy mắt, hai người một trái một phải giữ Phạm Ninh, đem hắn cứng rắn đẩy lên xe ngựa. Ngồi xe ngựa của ta cảm thấy rất mất mặt. Ngồi ở hàng sau Chu Bội nhìn ra Phạm Ninh miễn cưỡng, nàng bất mãn hết sức trừng mắt Phạm Ninh. Chu Bội hôm nay đặc biệt bỏ ra nửa canh giờ trang điểm chính mình. Nàng mặc vào một kiện bảo thạch lam gấm mặt sĩ tử phục, thắt eo tơ vàng dây lụa, đầu đội một đỉnh thượng đẳng mũ ô sa, mũ chính giữa khảm nạm một khối bích ngọc, nàng vẻ mặt như vẽ, da trắng như sứ, một cái miệng nhỏ giống như đỏ tươi anh đào. Thấy thế nào cũng là một người mặc nam trang tiểu mỹ nhân. Ngồi lên xinh đẹp như vậy xe ngựa ta làm sao lại bất mãn đây? Phạm Ninh cười tủm tỉm đánh giá trong xe ngựa trang trí, người khác thịnh tình mời, dù sao cũng phải muốn khách khí sao. Lên xe ngựa sau đó, hắn lập tức thích trong xe ngựa xa hoa trang trí, trên ghế ngồi phủ lên tơ vàng thêu hoa tơ lụa đệm, ai ra, xe trên vách thế mà còn khảm nạm lấy bảo thạch. Hắn đưa thay sờ sờ một viên hồng ngọc, có phải thật vậy hay không a? Nhìn ngươi kia không tiền đồ dáng vẻ. Chu Bội thấy Phạm Ninh tìm thấy hồng ngọc lúc, con mắt đều tỏa ánh sáng, không khỏi khinh miệt niết miệng. Bất quá nàng trong lòng vẫn là rất đắc ý, nàng lại thích xem đến Phạm Ninh bộc lộ ra nông thôn em bé bản tướng. Lên đường đi. Nàng phất phất tay. Xe ngựa khởi động, hướng huyện học cửa sau lượn quanh đi. Đối ở. Phạm Ninh bỗng nhiên kịp phản ứng, huyện học chính là khách sạn đối diện, còn muốn ngồi xe ngựa làm cái gì, nha đầu này có phải hay không có lời muốn nói. Hắn ngẩng đầu hướng Chu Bội nhìn lại, Chu Bội quả nhiên là có lời muốn nói. Phạm Ninh, mấy ngày nữa là ta tổ phụ 60 đại thọ, ngươi cũng tới tham gia đi. Phạm Ninh nghe được nàng thế mà gọi mình danh tự, liền cười nói, đây coi như là chính thức mời sao. Nha nội ta đây mở miệng, đương nhiên là chính thức mời, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem đáp ứng ta đá thái hổ cho ta, nếu không. Hừ, hừ, có thể cho ngươi, bất quá khối kia linh bích thạch ngươi trước tiên cần phải đưa ta. Phạm Ninh hiểu rất rõ tiểu nha đầu này, không trước đó cùng nàng nói xong, nàng sẽ tùy thời lật lọng. Chỉ sợ không được. Chu Bội khắp không kinh thầm nghĩ, khối kia linh bích thạch ta đã đưa cho tổ phụ làm thọ lễ. Chờ một chút. Phạm Ninh bỗng nhiên nghe ra không đúng, vội vàng nói, đã ngươi đã đưa thọ lễ, làm gì còn muốn đá thái hổ. Chu Bội che miệng cười trộm, lại nghiêm túc nói, ta đòi ngươi muốn đá thái hổ không phải xem như thọ lễ, ta muốn đi tham gia đấu thạch, tiểu gia hỏa, hiểu chưa? Phạm Ninh trợn mắt chừng một cái, dựa vào cái gì nha? Chính mình thiếu nàng lễ vật đã trả sạch, đá thái hổ quý giá như vậy, nàng tưởng rằng ven đường một khối đá, nghĩ nhặt bao nhiêu lại nhặt bao nhiêu. Đương nhiên, nàng là hào môn tiểu nương, mấy mười lượng bạc ở trong mắt nàng là cùng ven đường tảng đá không sai biệt lắm, nhưng nàng làm sao không thay tự suy nghĩ một chút đây. Chu Bội nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nhìn ra Phạm Ninh tâm không cam lòng, nàng cũng coi như hiểu rõ Phạm Ninh, càng dùng thủ đoạn cường ngạnh, hắn càng sẽ không khuất phục, phải dùng lôi kéo thủ đoạn để hắn ngoan ngoan đem tảng đá giao ra. Nàng trái ngược hung man trạng thái bình thường, bày ra một bộ mềm mại bộ dáng, tế thanh tế khí nói, A Ninh, ta không phải muốn ngươi tảng đá, hàng năm tổ phụ thọ nhật đều sẽ có đấu thạch, ta chỉ là muốn tham gia đấu thạch, đấu xong lại trả lại cho ngươi, một khối tảng đá vụn, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có sao. Lúc này xưng hô lại đổi thành A Ninh, tiểu nha đầu này có mơ tưởng muốn tảng đá kia. Bất quá, Phạm Ninh lại có khác một cái ý nghĩ, Chu Lân từng nói với hắn, đấu thạch ở trong vòng nhỏ cử hành, ngoại nhân là không vào được. Tiểu nha đầu này muốn tham gia đấu thạch, đối mình ngược lại là một cái cơ hội. Nghĩ đến cái này, hắn ra vẻ trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói, tảng đá có thể cho ngươi mượn, nhưng ta có một điều kiện. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà còn có điều kiện. Chu Bội thốt ra, nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ lại, phải dùng lôi kéo thủ đoạn, nàng liền hậm hực nói, ngươi nói đi, điều kiện gì? Ta cũng muốn tham gia đấu thạch, ngươi mang ta lên, lại điều kiện này. Chu Bội trong lòng buông lỏng, tiện tay mà thôi, nàng vui vẻ cười nói. Vậy chúng ta một lời đã định, sau khi trở về ta cũng làm người ta đưa thiệp mời cho ngươi. Hôm nay tham gia vòng thứ 2 tranh tài học sinh không nhiều, hết thể chỉ có 6 cái học sinh, đại biểu 3 cái học đường dự thi. Diên Anh học đường, huyện học phụ thuộc học đường, Trường Thanh học đường, cái này 3 cái học đường cũng là ất khu thứ 1 vòng đấu các tổ người chiến thắng. Mặc dù bọn hắn chỉ là đội phó, nhưng thực lực quả thực không yếu, thậm chí còn vượt qua chính đội, giống như Trường Thanh học đường. Bọn hắn chính là đem liên thi hạng nhất cùng hạng 2 đặt ở đội phó. Hôm nay học sinh tuy ít, nhưng giám khảo lại nhiều, khoảng chừng 6 tên giám khảo tọa chấn, quan chủ khảo gọi Trương Nhược Anh, là cái 60 tuổi khoảng chừng trưởng giả, cũng là huyện học tứ đại thủ tịch giáo thụ một trong. Ngoại trừ giám khảo bên ngoài, 3 cái học đường lĩnh đội cũng cho phép dự thính, nhưng không cho phép có bất kỳ nhắc nhở hành vi, nếu không liền là cùng tranh tài gian lận. Hôm nay tranh tài chỉ sợ sẽ có thiên vị. Chu Bội liếc qua chỗ ngồi an bài, tiến lên trước nhỏ giọng đối Phạm Ninh nói. Ngươi làm sao thấy được? Ngươi xem một chút chỗ ngồi an bài liền biết, thế mà đem huyện học phụ thuộc học đường an bài ở giữa, theo ta được biết, rất nhiều huyện học giáo thụ đều cho bọn hắn có chui lên lớp. Phạm Ninh nhìn một chút huyện học phụ thuộc học đường hai tên tuyển thủ, hai người này nhìn lớn lên tương đối thô to, chí ít ở 12 tuổi khoảng trường, hai người đều mặc màu trắng sĩ tử phục, đầu đội bình khăn, theo bóng lưng xem, cơ hồ chính là người trưởng thành rồi. Hai người có được sân nhà tác chiến ưu thế, mặt thượng đều có một loại không đè nén được cảm giác ưu việt, dương dương đắc ý nhìn qua cái khác hai cái học đường. Hôm nay riêng anh học đường là số 3 chỗ ngồi, đối diện là trường thanh học đường, cùng huyện học phụ thuộc học đường trái lại, trường thanh học đường hai cái học sinh lại hết sức khiêm tốn, hai người đều cái đầu không cao, làn da trắng nõn, tuấn tú giống hai cái tiểu nương tử, mặc đồng dạng màu xanh sĩ tử phục. Theo vừa vào cửa đến bây giờ, bọn hắn đều mười phần yên tĩnh. Đông. Đông. Tranh tài chính thức bắt đầu tiếng chuông gõ vang, đang ngoài cửa trò chuyện hai tên lĩnh đội vội vàng đi trở về châu ngồi xuống. Lúc này, khuôn quan chủ khảo đứng người lên, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng mọi người, cái này mới chậm rãi nói, quy tắc mọi người đều biết, ta chẳng phải lãng phí thời gian, bất quá hôm nay muốn nói rõ một chút, bởi vì hôm nay ba cái học đường lĩnh đội đều ở đây, cho nên ta hy vọng lĩnh đội cùng học sinh trong lúc đó đừng có bất luận cái gì hình thức giao lưu, nếu bị phán gian lận, sẽ ảnh hưởng đến học đường ở lần tranh tài này bên trong thành tích cuối cùng. Quan chủ khảo cảnh cáo xong, nhân tiện nói, bắt đầu đi. Vòng thứ nhất rút đề. Phát đề đồng tử bưng đề ống thẻ đi lên trước, chúng học đường các rút một chi lá thăm. Chu Bội vén tay háo lên, lộ ra nhỏ mảnh ngó sen bình thường trắng loãng cổ tay, nàng chọn lấy nửa ngày mới rút ra một chi lá thăm. Nhìn xem hôm nay vận khí như thế nào. Nàng cười hì hì đem lá thăm đưa cho Phạm Ninh. Phạm Ninh từ từ triển khai đề bài, nhãn tình sáng lên, cười nói, lại là cái câu đố. Để cho ta nhìn xem. Chu Bội vội vàng tiến lên trước, thăm dò nhìn kỹ, thật đúng là một đạo câu đố đề, nàng lập tức tươi cười rạng rỡ. Hôm nay nha nội ta đây thắng ngay từ trận đầu, bắt sống quân địch thám tử một người. Câu đố là cái huynh chữ, bắn một chữ. Phạm Ninh trong lòng hơi động, câu đố này ngự ở Hồng Lâu Mộng bên trong lại có, thật đúng là đúng dịp. Đề bài thượng minh xác yêu cầu văn bản trả lời, Phạm Ninh ở Chu Bội bên thai nói một chữ, Chu Bội gật gật đầu, nâng bút trên giấy viết xuống đáp án, sau đó gãy. Mặt khác hai cái đội, huyện học phụ thuộc rút đến ngũ kinh điển chữ, mà trường thanh học đường rút đến chính là làm một câu thơ, đề mục là thượng nguyên. Lưu viện chủ mặc dù không thể cùng chính mình học sinh có bất kỳ ánh mắt giao lưu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cùng Phạm Ninh ở giữa ăn ý, chí ít Phạm Ninh thần sắc nhẹ nhõm, mà Chu Bội tươi cười rạng rỡ, hắn liền biết đạo này để không khó. Mà lại Chu Bội nhanh chóng viết xong đáp án, vậy liền ý vị cái này để đáp đi lên, Lưu viện chủ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lưu viện chủ còn có một loại khác lo lắng, vừa rồi hắn cùng trường thanh học đường phí viện chủ trao đổi một chút, bọn hắn cực kỳ lo lắng huyện học phụ thuộc học đường sẽ đánh thiên vị điểm. Sân nhà tác chiến, giám khảo cũng là đến từ huyện học giáo thụ cũng thường thường đi phụ thuộc học đường lên lớp, phụ thuộc học đường dự thi học sinh dĩ nhiên chính là học trò cưng của bọn hắn, không thiên vị mới là lạ. Cong. Một tiếng thanh thúy khánh vang, quan chủ khảo hô, thời gian đến, mời ba đội lập tức dừng bút. Chương 69, lại xuống một thành. Quan chủ khảo rút trình tự lá thăm, chi thứ nhất là lam lá thăm, hắn cười đối Phạm Ninh cùng Chu Bội nói, hai vị đem đề bài cùng đáp án giao lên đi. Tiểu đồng lấy đi đề bài cùng đáp án giao cho quan chủ khảo mở ra đề bài, nở nụ cười, lại rút được câu đố đề. Câu đố đề số lượng cực ít, có thể rút chúng nó, chứng minh vận may không sai, nhưng cũng không đại biểu đề bài lại có thể trả lời, dù sao sẽ giải đố cũng không có nhiều người. Đoán không ra đáp án, hoặc là đoán sai, đạt được cũng là kém, chỉ khi nào đoán đúng, mà lại thư pháp cũng không tệ, kia đạt được chính là thượng thượng. Mấy tên giám khảo đều tiến lên trước, câu đố là huỳnh chữ, bán một chữ. Diên anh học đường cho ra đáp án là hoa chữ, quan chủ khảo không có lập tức tỏ thái độ, vừa cười đòi Phạm Linh, ngươi vì cái gì cho rằng đáp án là hoa chữ. Phạm Linh không chút hoang mang nói, đại thử lưu lửa, cỏ hủ hóa vì đom đóm, cho nên huỳnh chính là cỏ hóa mà thành. Trên thực tế, đại thử khi khí trời nóng bức, tăng thêm trước đó vài ngày trời mưa, cỏ ở nhiệt độ cao cao ẩm ướt hạ thường thường sẽ hư thối, mà hoàn cảnh này chính thích hợp đom đóm trứng ốc, rất nhiều trên cỏ phụ thuộc trứng trùng liền ốc, từng cái đom đóm liền tùy theo xuất hiện. Cổ nhân không biết, liền cho rằng đom đóm là cỏ hóa mà thành, câu đố này ngữ lại thai nghén mà sinh, huỳnh đánh một chữ chính là hoa chữ. Quan chủ khảo vỗ tay cười to, đáp thật tốt, chữ cũng tốt, cấp điểm thượng thừa. Phạm Ninh cùng Chu Bội đồng thời đại hỉ, hai người vỗ tay ăn mừng. Cái thứ hai bài thi chính là trường thanh học đường, bọn hắn làm một câu thơ, đề mục là Thượng Nguyên. Bọn hắn cũng làm ra thơ, thư pháp cũng không tệ, nhưng mấy tên giám khảo đều cho rằng ý thơ thường thường, không tính cả tốt chi tác, nhất chi đồng ý cấp điểm thượng trung. Hai tên trường thanh học đường học sinh lập tức trở nên như đưa đám, bọn hắn viện chủ càng là sắc mặt khó coi, trường thanh học đường viện chủ họ Phí, là một cái rất mập nam tử trung niên. Hắn lần này xuất kỳ binh, đem liên thi hạng nhất cùng hạng hai đều đặt ở đội phó bên trên, chính là muốn đem mất khu trương này tứ cường thi đấu ra trận khoán cũng mò được trong tay. Thế này, tứ cường thi đấu bên trong lại có hai chi trường thanh học đường đội, cuối cùng cướp đoạt hạng nhất nắm chắc lại lớn hơn. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, đề thứ nhất trường thanh học đường liền phải điểm thượng trung, để Phí viện chủ trong lòng quả thực nổi nóng vạn phần. Phụ thuộc học đường mời bài thi. Quan chủ khảo cười tủm tỉm đối hai tên phụ thuộc học đường học sinh nói. Phụ thuộc học đường vận khí phi thường tốt, bọn hắn rút đến đề mục là, sao dám định cư, một tháng ba tháng. Yêu cầu nói ra xuất xứ, cũng đọc thuộc lòng toàn văn. Cái này hoàn toàn là mỗi cái học đường đều phải học nội dung, xuất từ kinh thi. Thải Vi. Một tên đệ tử cất cao giọng nói, câu nói này xuất từ kinh thi. Thải Vi, toàn văn như sau. Thải Vi, Vi cũng làm dừng. Gọi là về, tuổi cũng chớ dừng. Hắn một hơi đọc hạ toàn văn, các giám khảo nhất trí tán dương, đều cấp ra thượng thượng điểm. Cái này không công chính. Trong trường thi bỗng nhiên có người hô to một tiếng, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trường thanh học đường Phí viện chủ đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên, vây tay nói, ta kháng nghị, chấm điểm không công chính. Các giám khảo mắt lộ bất mãn, nhao nhao khe khẽ nghị luận, quan chủ khảo khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng, hắn mặt mỉm cười hỏi, xin hỏi Phí viện chủ, chỗ nào không công chính? Phí viện chủ cao giọng nói, chúng ta học đường cùng Diên Anh học đường cũng là văn bản bài thi. Trong đó khảo giáo thư pháp điểm trị giá, vì cái gì huyện học phụ thuộc học đường không thi thư pháp, trực tiếp đọc thuộc lòng là được rồi, vạn nhất bọn hắn thư pháp không tốt, không phối hợp thượng đạt được làm sao bây giờ. Quan chủ khảo nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta hiểu Phí viện chủ tâm tình, nhưng để bài thượng cũng không có yêu cầu chép lại, chỉ yêu cầu đọc thuộc lòng, bọn hắn cũng không có trái với đề bài yêu cầu, đạt được thượng thượng, cũng đều thỏa. Lúc này, Lưu viện chủ nhấc tay nói, khuôn chủ khảo, xin cho ta chen một câu lời nói. Lưu viện chủ mời nói. Lưu viện chủ đứng người lên, không chút hoang mang nói, lần trước huyện si tuyển chọn thi đấu cũng phát sinh qua tình huống tương tự, ta nhớ đến lúc ấy làm một cái bổ sung quy định. Cùng một vòng đề bài, nếu như mặt khác cái khác học đường cũng là thi viết, như vậy rút đến đọc thuộc lòng học đường cũng cần thêm nghiệm thư pháp, ta cũng không biết quy định này đối bản giới tuyển chọn thi đấu có hữu hiệu hay không. Quan chủ khảo sắc mặt hơi khó coi, nửa ngày đối huyện học phụ thuộc học đường nói, các ngươi chép lại tứ hành, giao lên. Phí viện chủ lại không buông tha, hiện tại mới chép lại, có tính không quá thời gian. Quan chủ khảo trong lòng tức giận, vỗ bàn một cái nói, cái này cùng học sinh không quan hệ, ngươi lại cố tình gây sự, ta có thể đem ngươi trục xuất trường thi. Phí viện chủ còn muốn lại tranh luận, Lưu viện chủ đem hắn kéo ngồi xuống. Lưu viện chủ tâm lý nắm chắc, chuyện này hẳn là quan chủ khảo quên, ngược lại cũng không phải thiên vị, nhưng phí viện chủ quá chăm chỉ, nhìn chòng chọc việc này không thả, như đem đám này lao học cứu chọc giận. Lại thực gây bất lợi cho trường thanh học đường. Một lát, phụ thuộc học đường đưa trước thư pháp, quan chủ khảo nhìn một chút, liền lạnh lùng nói, thư pháp thượng giai, đạt được thượng thượng. Sau đó ba đề, tam phương đều phát huy ra cao cấp, đạt được đều là thượng thượng, dường như trường thanh học đường cũng không nhận được tận lực chèn ép, phí viện chủ mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Đảo mắt liền đến cuối cùng một đề, tình thế đối trường thanh học viện 10 phần bất lợi, trừ phi cái khác hai nhà học đường đều được thượng trung điểm. Mà trường thanh đạt được thượng thượng. Nếu không, Diên Khánh cùng huyện học phụ thuộc hai nhà học đường, bất luận cái gì một nhà học đường bảo trì thượng thượng đạt được, trường thanh học đường đều sẽ bị đào thải. Thứ năm đề tranh tài bắt đầu, tiểu đồng ôm đề ống thẻ hướng ba nhà học đường đi đến. Lúc này, phụ thuộc học đường giáo dụ Trần Anh nói khẽ với Lưu viện chủ cười nói, xem ra, hôm nay lại muốn thêm so tài. Lưu viện chủ cười cười, không nói chuyện, bên cạnh phí viện chủ cực kỳ bất mãn nặng nề hừ một tiếng. Trước đó đáp thứ ba đề lúc, huyện học phụ thuộc học đường cũng rút đến làm thơ đề, lại được thượng thượng điểm, chẳng lẽ bọn hắn làm thơ trình độ liền có thể đạt tới thi nhân độ cao. Hắn nhận định giám khảo bất công, chuyện này hắn nhất định muốn khiếu nại đến cùng. Giáo dụ Trần Anh nhìn ra phí viện chủ lên cơn giận dữ, hắn cũng cười cười không nói. Chu đội cẩn thận rút ra cuối cùng một đề, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, không có giao cho Phạm Ninh, liền chính mình mở ra để lá thăm, à. Nàng kinh hô một tiếng. Liền vội vàng đem để lá thăm như khoai lang bỏng tay ném cho Phạm Ninh. Phạm Ninh mở ra để lá thăm nhìn một chút, lập tức nở nụ cười, thế mà rút được làm thơ đề mục là nông gia. Đạo này để Phạm Ninh hầu như không cần suy nghĩ, lúc trước ghi danh Diên Anh học đường lúc, hắn lại có chỗ chuẩn bị. Phạm Ninh nâng bút liền viết xuống một bài nông gia thơ. Ban ngày ra vân ruộng đêm tích nhà, thôn trang nhi nữ các đương gia. Đồng tôn chưa giải cung cấp canh rệt, cũng bảng tang âm học trồng dưa. Hắn đem thơ đưa cho Chu Bội, sao chép một bản, chúng ta lại hoàn thành nhiệm vụ. Chu Bội đại hỉ, ngay cả cẩn thận đem thơ vồ xuống, vừa cẩn thận đọc một lần, lúc này mới dựa theo quy định xếp. Chỉ trong chốc lát, ba nhà học đường đều đáp xong đề bài. Quan chủ khảo nhìn một chút ba nhà học đường, liền rút ra chi thứ nhất chỉnh tự lá thăm, là thăm đỏ, hắn cười nói, mời trường thanh học đường bài thi. Trường thanh học đường cuối cùng một đề vận khí không tệ, là một đạo câu đối đề, vế trên là, cửa sổ nhỏ trước mấy tiếng điều ngữ. Hắn đúng vế dưới là, ngắn ngoài tường mấy điểm hoa mai. Đối được phi thường tinh tế, nhưng cái này lại không phải mới câu đối, mà là tại dân gian đã có lưu truyền, cái này học sinh hiển nhiên tương đối tri thức uyên bác, đem cái này bước đối xong, đạt được thượng thượng. Mặc dù đạt được không sai, nhưng trường thanh học đường hai tên học sinh một chút cũng cao hứng không nổi, vận mệnh của bọn hắn đã không trên tay chính mình, mà nắm giữ tại cái khác hai nhà học đường trong tay. Hai người thần sắc mười phần khẩn trương, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Quan chủ khảo rút ra thứ hai chi trình tự lá thăm, cười nói, là làm lá thăm, mời Diên Anh học đường bài thi. Đồng tử tiến lên, đem bài thi quyển cùng đề ký nhận đi, giao cho quan chủ khảo. Quan chủ khảo cười nói, chúng ta tới nhìn xem Diên Anh học đường cuối cùng một đề. Mấy tên giám khảo nhao nhao xuống lại đi lên, cẩn thận được đọc bài thơ này. Một người giám khảo cười nói, đây là miêu tả nông gia hài đồng làm nông sinh hoạt, viết cực kỳ hình tượng, cực kỳ sinh động, rất có sinh hoạt thú vị. Một tên khác giám khảo nhẹ nhàng thở dài nói, đọc bài thơ này, ta liền nghĩ đến chính mình hài đồng khi sinh hoạt, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà a. Quan chủ khảo vừa cười đòi Phạm Ninh nói, Phạm Thiếu Lang có phải hay không cũng thường thường trợ giúp phụ mẫu làm việc nhà nông. Phạm Ninh xem bàn tay của mình, phía trên có mấy cái nhỏ kén, phòng trừng Phạm ngốc ngốc cũng trồng qua món ăn, hắn liền gật đầu nói, phụ thân ta là ngư dân, ta giúp mẫu thân trồng rau. Chu Bội ở một bên che miệng khẽ cười nói, ta đoán người đó là leo cây móc tổ chim mài kén. Ai nói, ta cũng làm việc nhà nông có được hay không? Quan chủ khảo khen ngợi gật đầu, có thể viết ra dạng này thơ, đủ thấy ngươi có một viên xích tử chi tâm, ta cho ngươi thượng thượng điểm. Phạm Ninh đại hỉ, đưa tay liền đi ôm Chu Bội, lại bị Chu Bội hung hăng đá một cước. Cắn răng nói, tiểu tử thúi, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Phạm Ninh nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu nha đầu, ai mà thèm chiếm tiện nghi của ngươi. Trường thanh học đường hai cái học sinh lại chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh, Diên Anh học đường đạt được 5 cái thượng thượng, bọn hắn chỉ có 4 cái thượng thượng, 1 cái thượng trung, thảm tao đào thải. Phí viện chủ rốt cuộc kìm nén không được đầy ngập lửa giận, nặng nề hừ một tiếng, đứng dậy liền đi, hắn đi tìm học chính khiếu lại đi, cơn giận này hắn thực sự nuốt không trôi. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, đối Diên Khánh học đường cùng huyện học phụ thuộc học đường nhất là trọng yếu, phụ thuộc học đường thành tích đem quyết định ai có thể thu hoạch được tứ cường thi đấu cuối cùng một tấm ghế. Cái cuối cùng bài thi chính là huyện học phụ thuộc học đường, bọn hắn vận khí cũng khá, rút đến chính là lễ ký, đây là học đường thượng xá sinh yêu cầu nhớ kỹ. Cứ việc dự thi hai tên học sinh là trung xá sinh, nhưng lễ ký khó không được bọn hắn, để bài yêu cầu đọc 1.000 chữ, đối bọn hắn càng là một bữa ăn sáng. Một tên đệ tử đứng dậy cao giọng phản đạo. Khúc Lê nói, vô bất kính, nghiễm nhược tư, yên ổn tử, an dân quá thay. Ngao không thể giải, muốn không thể theo, chí không thể đẩy, vui không thể cử. Người học sinh này đọc hết sức quen thuộc, rất nhanh liền đọc đến thiên quốc mà đòi chỗ này, nhất định báo cho lấy chế. Đọc đến nơi đây coi như kết thúc, đồng bạn của hắn viết mấy dòng chữ đi lên, xem như giao thư pháp, cuối cùng chờ đợi giám khảo chấm điểm. Mấy tên giám khảo nhao nhao gật đầu, đọc được không sai, hẳn là mát điểm. Một bên lưu viện chủ nhìn ra giám khảo đều phải cấp điểm cao, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, xem ra thật muốn thêm so tài. Lúc này, Chu Bội lại đưa tay thẳng tắp giơ lên, cao giọng nói, quan chủ khảo, hắn có hai nơi địa phương đọc sai. Cái này báo cáo đông nhiên như long trời lở đất, hai tên học sinh quá sợ hãi, chúng giám khảo xì xào bàn tán, bọn hắn không có nghe được chỗ nào đọc sai à. Quan chủ khảo bất động thanh sắc hỏi, bọn hắn chỗ nào đọc sai rồi. Chu Bội đứng người lên không chút hoang mang nói. Cái thứ nhất sai là anh Vũ có thể nói, không rời chim bay, hắn đọc thành không rời phi cầm. Cái thứ hai sai là 30 gọi là trắng, có thất, bọn hắn đem có thất hai chữ quên. Hai tên học sinh ngây dại, kỳ thật chính bọn hắn cũng quên đến cùng có hay không đọc sai. Quan chủ khảo gật đầu nói, không rời phi cầm, ta không có nghe được, nhưng bọn hắn xác thực đem có thất hai chữ bỏ sót. Nếu bị Diên Anh học đường tố giác, ta không thể đổi trắng thay đen, thật đáng tiếc, đạo này để chỉ có thể cấp điểm thượng trung. Lưu viện chủ ngao. Đều to một tiếng, kích động đến nhảy dựng lên, bọn hắn thắng. Phạm Ninh kích động vạn phần, cũng không để ý Chu Bội có nguyện ý hay không, một tay lấy nàng ôm lấy, lớn tiếng tán dương, ngươi quả thực quá lợi hại. Thả ta ra, tiểu tử thúi. Chu Bội tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ở trên cánh tay hắn bấm một cái, dùng sức đẩy hắn ra. Nàng hung hăng trừng Phạm Ninh một cái, nhưng trong mắt nhưng lại có một loại không che giấu được đắc ý. Ai nói nàng chỉ là quân sư, bọn hắn không phải một dạng giết tiến tứ cường so tài sao. Thời điểm then chốt, còn phải dựa vào nàng Chu Bội. Chương 70, tranh tài phải kéo dài thời hạn. Lúc xế chiều, huyện học bên trong nghị sự đường làm cho túi bụi. Mặc dù buổi sáng ất khu vòng thứ 2 tranh tài mặc dù lấy riêng anh học đường chiến thắng mà kết thúc, nhưng theo sau gây ra các loại cãi lộn để Triệu Tu Văn đầu vóc choáng váng. Chủ yếu là trường thanh học đường phí viện chủ khiếu nại giám khảo bất công, rộng lượng huyện học phụ thuộc học đường. Đồng dạng trình độ không sai biệt lắm thơ, trường thanh học đường làm được đạt được thượng hạng, mà huyện học phụ thuộc học đường làm được, đạt được chính là thượng thượng. Đương nhiên, huyện học phụ thuộc học đường ở cuối cùng một đề cũng bị đào thải. Nhưng phí viện chủ lại không buông tha, nếu như dựa theo huyện học phụ thuộc học đường đạt được tiêu chuẩn, sáng hôm nay trường thanh học đường đề thứ nhất đạt được hẳn là thượng thượng. Cuối cùng trường thanh học đường lại có cơ hội cùng riêng anh học đường tiến hành thêm thi đấu, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa vì có biết. Phí viện chủ cho rằng giám khảo bất công nghiêm trọng tổn hại trường thanh học đường bản thân lợi ích. Nhưng cái khác ba cái học đường lại lạ thường phối hợp ăn ý. Huyện học phụ thuộc học đường cùng Dư Khánh học đường tuyệt không nguyện ý tứ cường thi đấu bên trong xuất hiện hai chi trường thanh học đường đội. Diên Anh học đường càng không nguyện ý đem khổ đấu đoạt được duy nhất tứ cường thi đấu tư cách lại chắp tay tặng cho trường thanh học đường. Lưu viện chủ không chút hoang mang nói, làm thơ không giống viết kinh, đối chính là đúng, sai chính là sai, nó có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố, lập ý cao thấp, từ ngữ ưu mỹ, vận luật hợp phách, lại tỉ như giám khảo ưa thích cá nhân vân vân. Phí viện chủ căm tức nhìn Lưu viện chủ nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lưu viện chủ cười nhạt một tiếng, cá nhân ta cho rằng, trường thanh học đường cái này đầu thượng nguyên thơ, sắc thực chưa nói tới cao minh, nó câu đầu tiên tả cảnh, câu thứ hai chuyển thành viết người, câu thứ ba lại là tả cảnh, thứ tư câu dường như muốn nói rõ một cái đạo lý, nhưng chính là đạo lý cũng nói được đêm ngày không rõ, cấp độ bố cục thượng rất tồi tệ, theo ta thấy, cấp thượng trùng cũng là điểm cao. Trình chứ cũng tiếp lời nói, chúng ta nên cầm riêng anh học đường cuối cùng viết nông gia thơ đến đối nghịch so, bài thơ này vô luận lập ý, câu thơ ưu mỹ, vẫn là vẩn chân các phương diện đều có thể xưng thượng thừa, cho nên đạt được thượng thượng. Nhưng trường thanh học đường viết thượng nguyên thơ các phương diện cũng không bằng, nó làm sao có thể cũng giống như riêng anh học đường cầm lên thượng điểm. Phụ thuộc học đường giáo dụ Trần Anh thở dài nói, nếu phí viện chủ đối với chúng ta bất mãn, vậy ta có thể xin giảm điểm, kia thứ ba để đạt được xuống đến thượng trung, cùng trường thanh học đường nhất trí, xác thực nông gia thơ viết rất tốt, chúng ta thơ còn lâu mới có thể cùng nó so sánh, đạt được thượng thượng, quả thực hổ thẹn. Ba cái viện chủ một người chiếm cứ một góc, Lưu viện chủ phê bình trường thanh học đường thơ không được. Trình viện chủ lại cho rằng trường thanh học đường thượng nguyên thơ không xứng cùng riêng anh học đường nông gia thơ đánh đồng. Mà giáo dụ Trần Anh thì là tự hạ mình, yêu cầu đem huyện học phụ thuộc học đường thơ giảm chia làm thượng trung. Cứ như vậy, liền đem phí viện chủ tất cả đường lui đều phá hỏng. Phí viện chủ bất đắc dĩ, chỉ được nhìn về phía học chính Triệu Tu Văn, học chính cho ta thuyết pháp đi. Triệu Tu Văn hồi lâu nói, buổi sáng tranh tài đã kết thúc, lại sửa đổi kết quả là không thể nào, chúng ta chỉ có thể ở phía dưới trong trận đấu hấp thụ giáo huấn luyện. Đừng lại xuất hiện hôm nay dạng này khác nhau. Phí viện chủ mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn bỗng nhiên nặng nề hừ một tiếng, đứng dậy liền đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình thế đơn lực cô, khẳng định không tranh nổi mọi người, chỉ là hắn mặt mũi không nhịn được, chỉ được đi thẳng một mạch. Lúc này, một người vội vàng chạy đến, ở học chính Triệu Tu Văn bên thai nói nhỏ vài câu, Triệu Tu Văn gật gật đầu, đối ba tên viện chủ cùng giáo dụ nói, các người đi về nghỉ trước, cụ thể tứ cường thi đấu an bài chờ thông chi, huyện lệnh bên kia có việc. Ta đi trước một chuyến. Ba người đứng dậy rời đi, Triệu Tu Văn là vội vàng hướng huyện nha tiến đến. Huyện nha quan trong phòng, huyện lệnh Lý Vân lo lắng đến trong phòng đi qua đi lại, hôm qua hắn lại nhận được tin tức, Thiểm Tây lộ chuyển vận sứ Bao Trưởng chuyển công tác lượng chết lộ chuyển vận sứ, đã đến Bình Giang phủ. Nhưng sáng sớm hôm nay hắn lại nhận được nhạc phụ chuyển gấp thư phát chuyển nhanh, mới biết được Bao Trưởng đến Giang Nam tiền nhiệm, nhưng thật ra là có khác nội tình, muốn tra rõ Côn Sơn huyện mục nát lương đại án. Côn Sơn huyện mục nát lương án Lý Vân cũng có một chút nghe thấy, nghe nói huyện lệnh cùng chuyển vận ti Côn Sơn Tào Mạc cấu kết, đem mới lương giá cao bán, lại từ thương nhân lương thực trong tay mua sắm mục nát lương giả mạo mới lương, từ đó kiếm trác đại lượng lợi ích. Hắn nhạc phụ trong thư nói, nhóm này mục nát lương đưa đến Thiểm Tây lộ biên quân trong tay, đưa tới biên quân tướng sĩ mãnh liệt bất mãn, chuyện này đã khiếu nại đến thiên tử trên bản, khiến thiên tử tức giận. Cho nên mới đem Bao Trưởng theo Thiểm Tây lộ điều đến lương chết lộ. Lý Vân đương nhiên rất khẩn trương, Côn Sơn cùng Nô huyện quá gần, hắn hắn chỉ lo lắng cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hảo. Mặc dù Ngô huyện lương thực không có vấn đề, nhưng phương diện khác đây. Hắn nhạc phụ rất thích sưu tầm đá Thái Hồ, vì thỏa mãn nhạc phụ ham mê, mấy năm này Lý Vân có thể làm không ít trời oán người giận sự tình. Mặc dù tương đối ẩn nấp, coi như sợ có người cha. Bao chừng có thể là còn đỉnh lấy giám sát ngự sử danh hiệu A. Lúc này, ngoài cửa nha dịch bẩm báo, huyện quân, Triệu Học Chính đến rồi. Mời hắn vào. Một lát, Triệu Tu Văn đi đến, không người thi lễ, tham kiến huyện quân. Lý Vân cười ha ha, thế nào, phí viện chủ khiếu nại giải quyết sao? Triệu Tu Văn thở dài, cái khác ba nhà đều không đồng ý cải biến hôm nay tranh tài kết quả. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, huyện học phụ thuộc học đường có thể giảm điểm, nhưng trường thanh học đường không thể thêm điểm. Xem ra, mọi người vẫn là cho rằng giám khảo chấm điểm có chút bất công. Triệu Tu Văn trầm mặc một cái nói, kỳ thật tổng quát mà nói, ta cho rằng vẫn tương đối công chính, chỉ là đề thứ nhất chấm điểm tiêu chuẩn một chút nghiêm một chút, cái này rất bình thường, cũng không tồn tại nhằm vào người đó, thiên vị người đó vấn đề. Học chính có ý tứ là, không cần thay đổi giám khảo. Lý Vân hỏi, ta cũng không phải ý tứ này, ta cũng cho rằng huyện học giáo thụ làm giám khảo là có chút không ổn, dù sao huyện học phụ thuộc học đường cũng ở tứ cường thi đấu bên trong, ta cân nhắc theo phủ học bên trong điều tạm mấy tên giáo thụ tới, làm cuối cùng tứ cường thi đấu giám khảo. Lý Vân gật gật đầu, cái này cũng được, bất quá tứ cường thi đấu một chút chỉ hoãn mấy ngày. Vì cái gì? Triệu Tu Văn có chút không hiểu hỏi. Lý Vân cười cười, tân nhiệm lượng chiết chuyển vận sứ bao đại quan nhân qua mấy ngày có thể muốn thị sát Ngô huyện, ta dự định ở hắn thị sát Ngô huyện khi lại cử hành trận chung kết, thừa cơ mời hắn cấp Ngô huyện giáo dục thêm phát một chút tiền lương. Triệu Tu Văn trong lòng đã khinh bỉ vừa vui sướng, khinh bỉ cái này Lý huyện lệnh hiển nhiên là muốn thừa cơ hội này, dùng huyện si tuyển chọn thi đấu chiếm được cấp trên ưu ái, vì chính hắn gia tăng chiến tích. Nhưng nắm giữ quyền kinh tế chuyển vận sứ đến thị sát Ngô huyện, lúc này cử hành huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, xác thực có lợi cho Ngô huyện giáo dục đạt được đặc thù ưu đãi. Với tư cách học chính, Triệu Tu Văn đương nhiên hy vọng loại chuyện tốt này xuất hiện, cho nên trong lòng của hắn đối đề nghị này cũng mười phần vui vẻ. Cũng được. Thừa dịp mấy ngày nay, ta vừa vặn đi một chuyến phủ học, đem mới giám khảo đã định. Xế chiều hôm đó, Triệu Học Chính tuyên bố tứ cường thi đấu trì hoãn mấy ngày cử hành tin tức, lý do là yêu cầu thay đổi giám khảo, để cho phủ học giáo thụ bỏ ra nhâm cuối cùng tứ cường thi đấu giám khảo. Vào đêm, ở tụ tiên tiểu lâu lầu 3 trong nhà thất, Dư Khánh học đường viện chủ Trình Chứ đặt mua một bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đái phủ học thủ tịch giáo thụ Từ Trọng. Từ Trọng mặc vào một thân rộng rãi màu xanh nho bảo, hạc phát đồng nhan, có vẻ đặc biệt tinh thần. Hai người là quen biết đã lâu, lại tại cùng một cái văn nhân trong hội, cũng vậy trong lúc đó sớm đã hết sức quen thuộc. Lao Trình, đừng cho là ta không hiểu ngươi ý tứ. Từ Trọng nửa đùa nửa thật nửa coi là thật nói, cháu của ta ở Diên Anh học đường đọc sách, ta cũng muốn tránh hiểm nghi, cho nên Triệu Học Chính mời ta làm tứ cường thi đấu quan chủ khảo, ta đã từ chối nhã nhặn, bàn này thịt rượu chỉ sợ ngươi là mời không. Trình Chứ lắc đầu, từ Lao đây là nói cái gì lời nói, chẳng lẽ chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta mời ngươi ăn bữa cơm đều không được. Từ Trọng cười ha ha, vậy thì tốt, lại xông ngươi câu nói này, chúng ta uống một chén. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trình Chứ lại thay hắn rót rượu nói, kỳ thật ta cũng là bồi tội, dù sao lệnh tôn ở vòng thứ nhất bị đào thải, cũng cùng chúng ta Dư Khánh học đường tranh tài duyên cớ, trong lòng ta rất áy náy. Từ Trọng phất phất tay, cái này cùng các ngươi Dư Khánh học đường không quan hệ, chỉ đổ thừa năm đó ta mắt bị mù, thế mà đưa cháu trai đi Diên Anh học đường đọc sách, cuối cùng bị người đùa bỡn một đạo, cái này giáo huấn ta nhớ kỹ. Trình Chứ đương nhiên biết, Từ Trọng chỉ là lưu viện chủ, hắn nhẹ gật đầu, xem ra nghe đồn là thật. Lần chọn lựa này thi đấu kết thúc sau đó, lệnh tôn muốn rời khỏi Diên Anh học đường. Từ Trọng nhìn chăm chú chén rượu hừ lạnh một tiếng, ta chỉ hận đi được quá trễ. Chủ đề đã vào vị trí của mình, bầu không khí cũng thổi phồng đầy đủ, Trình Chứ liền cẩn thận từng ly từng tí đem thoại đề dẫn hướng mục đích hôm nay. Lần chọn lựa này thi đấu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lệnh tôn tiền đồ, Từ Lao có tính toán gì hay không? Từ Trọng đối Trình Chứ dẫn đề lòng dạ biết rõ, hắn ra vẻ thở dài, ta có thể có ý kiến đến gì, đây là mạng hắn không tốt. Ta cũng chỉ thuận theo ý trời. Trình Chứ trầm ngâm chốc lát nói, kia Tử Lao vì cái gì không đem hắn hộ tịch rời ra ngoài, đi những châu khác phủ tham gia thi đồng tử, theo ta được biết, cũng không phải là sở hữu châu huyện cũng giống như Ngô huyện như thế cử hành huyện sĩ tuyển chọn thi đấu. Ta làm sao không nghĩ tới, nhưng triều đình không chế khoa cử nghiêm A. Nhất định phải mua nhà mua đất, hơn nữa còn muốn nhập tịch 7 năm mới cho phép tham gia nơi đó giải thí, chúng ta Bình Giang phủ càng nghiêm, tổ tôn ba đời đều phải là Bình Giang phủ quê quán. Từ Trọng thở dài, nếu không ta liền đem hắn hộ tịch rời đến Trường Châu huyện đi. Trình Chứ mỉm cười, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có nhập tịch 7 năm quy định, theo ta được biết, Tuyên Châu chính là nhập tịch 3 năm, cũng không cần tổ tôn 3 đời cũng là Tuyên Châu quê quán. Chỉ cần ở Tuyên Châu mua 100 mẫu đất cùng một tòa dân trạch liền có thể di chuyển hộ tịch, 3 năm sau báo danh thi đồng tử, lại tìm 3 cái lão cử nhân làm cái đảm bảo, liền có thể ở Tuyên Châu tham gia thi đồng tử. Tư Trọng thật có chút động tâm, hắn vốn là muốn cho chính mình đường chất ở Trì Châu làm giả quê quán, sau đó đem cháu trai hộ tịch rời đi Trì Châu. Nhưng làm như vậy phong hiểm tương đối lớn, một khi bị người vạch trần, chính mình đường chất châu quan chi vị khó đảm bảo, cháu trai tiền đồ cũng xong rồi, hiện tại Trình Chứ đưa ra Tuyên Châu có biện pháp, vậy thì để Từ Trọng lại thấy được cháu trai tham gia thi đồng tử hy vọng. Từ Trọng thấy Trình Chứ trong mắt lóe ra sáng sắc, hắn sao có thể không rõ đối phương ý tứ, liền theo đối phương đưa cho hắn cột leo lên trên. Đáng tiếc ta ở Tuyên Châu không có người quân A. Rất nhiều chuyện không tốt thao tác. Lại nói đến một bước này, song phương liền có thể nói trắng ra. Trình Chứ nở nụ cười, ta chính là Tuyên Châu người, huynh đệ là Tuyên Châu nhà giàu, nếu như huynh trưởng không chê ta nhiều chuyện này lại giao cho ta đến bạn, cam đoan thỏa thỏa thiếp thiếp giúp huynh trưởng làm tốt. Từ Trọng vui mừng quá đỗi, đứng dậy hành lễ nói, đa tạ hiền đệ hết sức giúp đỡ, cháu của ta sự tình lại giao cho hiền đệ, mời hiền đệ yên tâm, hiền đệ sự chính là ta sự, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có mấy lời không cần nói rõ ra tới, song phương lòng dạ biết rõ là được rồi. Từ Trọng mặc dù không phải tứ cường thi đấu quan chủ khảo, nhưng hắn là phủ học thủ tịch giáo thụ, ở phủ học bên trong có đầy đủ giao thiệp. Chương 71, Minh Nhân cùng Minh Lễ. Tứ cường thi đấu kéo dài thời hạn 5 ngày. Cái này 5 ngày Phạm Ninh cũng không trở về nhà, mà là tại Bình Giang phủ các nơi cảnh khu du ngoạn. Du sơn ngoạn thủy, còn bao ăn bao ở, thế này sao lại là đến tranh tài, rõ ràng là khách du lịch. Ngày thứ 3 buổi chiều, thiên hạ lên mịt mờ mưa phùn, Phạm Ninh ở bên ngoài đi dạo một ngày. Vừa mệt vừa đói, hai cái đùi đều chết lặng. Phạm Ninh ngồi ở trên xe bò buồn ngủ, giờ khắc này, hắn chỉ muốn lập tức xông vào khách sạn tiệm cơm Mị Mị có một bữa cơm no đủ, sau đó trở về phòng ngủ cái đất trời đen kịt. Xe bò chậm rãi dừng ở cửa khách sạn. Mặc dù trời mưa, nhưng cửa khách sạn lại chật ních nô huyện thân sĩ lớn giả, chừng 40, 50 người, bọn hắn che dù, ngay tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ thần đồng bọn họ xuất hiện. Hiện tại đã là tứ cường so tài. Tứ cường thi đấu chỉ còn lại 12 cái thần đồng, sẽ có 10 người trúng tuyển huyện sĩ, cho nên cơ hồ mỗi cái tuyển thủ đều rất quý giá. Nếu không phải khách sạn đại môn đứng đấy 8 tên cung thủ, bọn hắn liền biết xông vào khách sạn thỉnh thần đồng đi trong nhà mình ăn cơm. Phạm Ninh mấy ngày nay khắc sâu cảm nhận được huyện sĩ tuyển chọn thi đấu ở Ngô huyện trong lòng bách tính địa vị. Hắn có một khối tứ cường thi đấu ra trận lệnh bài, mỗi lần hắn trong lúc vô tình lộ ra lệnh bài, đều sẽ gây nên một trận oanh động, ăn cơm không lấy tiền. Mua đồ cũng sẽ đánh giảm 50%, mỗi cái đều đối với hắn chỉ trỏ, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Tạ ơn đại thúc. Phạm Ninh đem 5 văn tiền kín đáo đưa cho Sa Phu, Sa Phu vội vàng cự tuyệt, sớm biết tiểu quan nhân là thần đồng, ta lại không cho người khác lên xe, tiền xe là vạn vạn không dám muốn. Phạm Ninh biết hắn sẽ không lấy tiền, cũng không miễn cưỡng, liền nhảy xuống xe bò, dùng quần áo che kín đầu hướng trong khách sạn chạy đi. Lúc này, có người hô to, hắn là Diên Anh học đường Phạm Ninh. Thân sĩ lớn giả bọn họ đều dâng lên, tiểu quan nhân, đi nhà ta làm khách đi. Tiểu quan nhân, ta cũng là một đồ người, chúng ta là đồng hương A. Mọi người vô cùng nhiệt tình, mắt thấy muốn động thủ cướp người. Phạm Ninh trong lòng một trận hối hận, sớm biết từ cửa sau đi, hắn vội vàng quay đầu hướng về sau cửa chạy tới. Đồng nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ninh Nhi đi thong thả. Phạm Ninh vội vàng dừng bước. Chỉ thấy mịt mờ trong mưa phùn, một cái hơi mập bung dù nam tử đứng tại khách sạn một bên khác. Ở bên cạnh hắn, hai người tướng mạo khó mà phân chia sinh đôi thiếu niên đứng ở dưới mái hiên chơi đùa. Nhị thúc. Phạm Ninh nhận ra bung dù nam tử, đúng là hắn nhị thúc Phạm Thiết Qua. Hắn liền vội vàng cười nghênh đón, nhị thúc sao lại tới đây? Phạm Thiết Qua nhẹ nhàng gõ hắn một cái, ngươi tiểu gia hỏa này, đến trong huyện thế mà không đi nhị thúc nhà. Ta muốn đi, có thể là quên nhị thúc nhà ở nơi nào. Phạm Ninh gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói. Loại lý do này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta ở chỗ này chờ nửa ngày, chính là vào không được khách sạn, may mắn ngươi từ bên ngoài trở về, hiện tại lại cùng nhị thúc đi. Hai người các ngươi. Phạm Thiết Qua lát nữa hô một tiếng. Hai cái sinh đôi thiếu niên nhảy đi lên, A Ninh. Hai người thiếu niên một trái một phải cười hì hì bắt lấy Phạm Ninh cánh tay. Một tiếng A Ninh để Phạm Ninh trong lòng ấm rỗ rảnh, thế mà không gọi mình áng ốc. Phạm Ninh lập tức đối bọn hắn có hảo cảm, hai cái này sinh đôi thiếu niên hẳn là nhị thúc nhi tử, Minh Nhân cùng Minh Lễ. Bọn hắn lớn hơn mình 3 năm, vừa vặn đến phát dục tấn manh thời điểm, trọn vẹn cao hơn chính mình nửa cái đầu. A Ninh, ngươi nói ta là Minh Nhân hay là Minh Lễ? Bên trái thiếu niên cười hỏi. Phạm Ninh quan sát tỉ mỉ bọn hắn một cái, hắn thật đúng là nhìn không ra, hai người không chỉ có mặc đồng dạng quần áo, tướng mạo cũng hoàn toàn tương tự. Phạm Ninh mở mịt lắc đầu, kỳ thật coi như hai người bọn họ dáng dấp ngày đêm khác biệt, hắn cũng không biết ai là Minh Nhân, ai là Minh Lễ. Ha! Lão nhị ngươi thua, 10 văn tiền, không cho phép ỷ lại. Đi! Ta lúc nào ỷ lại qua tiền của ngươi? Bên phải thiếu niên huệ vải lầm bầm một câu, hắn có chút không cam lòng đòi Phạm Ninh nói, A Ninh, trước kia chỉ có ngươi có thể phân biệt ra được chúng ta, hiện tại làm sao không phân rõ rồi. Phạm Ninh trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra Phạm Ngốc Ngốc thật đúng là có chỗ hơn người, có lẽ hắn thị giác cùng thường nhân khác biệt, có thể phân biệt ra được cái này hai huynh đệ. Bất quá bây giờ Phạm Ninh cũng có thể phân biệt ra được, hắn cười đối bên phải thiếu niên nói, ngươi là Minh Lễ. Nếu đối phương gọi hắn lao nhị, hắn khẳng định chính là Minh Lễ. Bên phải thiếu niên thở dài, lão nhị, hắn thực phân biệt không ra chúng ta. Phạm Ninh có chút ngộng, làm sao đều gọi đối phương lão nhị. Lúc này, Phạm Thiết Qua gọi lại một cỗ xe bò, ba người các ngươi, mau lên xe. Huynh đệ hai người lôi kéo Phạm Ninh lên xe bò. Hai người các ngươi, đến cùng ai là lão đại? Phạm Ninh cười hỏi. Đương nhiên là ta. Hai huynh đệ chăm miệng một lời chỉ hướng chính mình. Phạm Ninh nhịn không được cười ha hả, hắn biết, cái này hai huynh đệ đều muốn làm lão đại. Ngồi phía trước sắp xếp Phạm Thiết Qua lát nữa cười nói, chuyện này thật đúng là không trách bọn hắn, hai người sau khi sinh ra, bà đỡ quên cho bọn hắn cổ tay dây một cái, ôm đi sau khi tắm xong, lại không phân rõ cái nào tiền sinh ra tới, cho nên chúng ta chỉ định trong đó một cái là lao đại. Kia nhị thúc phân rõ bọn hắn ai là Minh Nhân, ai là Minh Lệ sao? Phạm Thiết Qua nhìn hai đứa con trai nửa ngày, mặt mo đỏ ửng, quắc, ai là Minh Nhân, giơ tay lên. Huynh đệ hai người ai cũng không có nhấc tay, một người nói lẩm bẩm. Ngay cả con trai mình đều không phân biệt được, còn không biết xấu hổ làm phụ thân. Phạm Thiết Qua liếc mắt, có chút thẹn quá thành giận nói, hai tên tiểu tử thúi, về sau không cho các ngươi xuyên một dạng y phục. Lúc này, mới có một người giơ tay lên, cha, ta là Minh Nhân. Phạm Ninh lúc này mới phát hiện, Minh Nhân cổ tay phải bên trên có cái rất nhỏ nốt ruồi, mà Minh Lễ không có. Nguyên lai Phạm Ngốc Ngốc là như thế này phân biệt bọn hắn. Kỳ thật Phạm Ninh tính sai, Phạm Ngốc Ngốc sở dĩ có thể phân biệt cái này hai huynh đệ. Là bởi vì bọn hắn hai người trong mắt lộ ra tới tình cảm không giống nhau, Minh Nhân hơi có vẻ nhiệt tình, Minh Lệ hơi tỉnh táo. Phạm Ngốc Ngốc bắt giữ người tình cảm so với thường nhân càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm, cho nên hắn có thể phân biệt ra được. Trương Kiêu Trấn trên thực tế là Ngô huyện thành quan trấn một trong, Phạm Thiết Qua tiệm tạp hóa ngay tại trong huyện thành, là một nhà sắt đường cửa hàng chiếm diện tích rất nhỏ, thượng hạ hai tầng lầu gỗ, cửa hàng rộng không đủ một trượng, trong trong ngoài ngoài chất đầy đủ loại hàng ngày bách hóa. Cửa hàng phía trên treo một khối đã pha tạp trắng bệnh chiêu bài, thượng viết lao Phạm tiệm tạp hóa. Các người muốn đi mau mau cầu tình đi. Phạm Thiết Qua quay đầu hướng hai đứa con trai quát. Huynh đệ hai người tựa như con thỏ con bị giật mình một dạng, nhảy lên nhảy xuống xe bò, hướng trong cửa hàng chạy như bay. Chỉ nghe bọn hắn trong cửa hàng la hét. Mẹ, ngày mai ta phụ trách rửa chén. Mẹ, ba ngày rác rưởi ta bao hết. Nhị thúc, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Phạm Ninh đã đói đến ngực dán đến lưng. Trước mắt từng đợt choáng váng. Hắn không rõ đã đến nhị thúc cửa hàng, vì cái gì còn không dưới xe đi ăn cơm. Phạm Thiết Qua ngày này nói, Ninh Nhi, hôm nay nhị thúc kỳ thật nghị xin ngươi giúp một chuyện. Nhị thúc quá khách khí, chỉ cần tiểu chất có thể làm được, nhất định rút. Ngươi xem một chút nhà kia cửa hàng. Phạm Thiết Qua chỉ vào chết đối diện một nhà chiếm diện tích quy mô khá lớn cửa hàng phía trên treo to lớn kỳ phiên, viết bốn chữ lớn, xài thị tạp hóa. A, đó cũng là nhà tiệm tạp hóa. Phạm Ninh kinh ngạc nói. Phạm Thiết Qua thở dài, 10 ngày trước mới vừa mở tiệm tạp hóa, quy mô là ta cửa hàng gấp 5 lần, tất cả vật phẩm giá cả đều so ta tiện nghi 2 thành, đối ta cửa hàng xung kích thực sự quá lớn, lưu lượng khách giảm mạnh 8 thành, từ hôm qua cho tới hôm nay, ta một phiếu sinh ý đều không làm thành. Kêu nhị thúc phải chăng cân nhắc đi theo hạ giá đây? Phạm Ninh trầm giọng nói. Phạm Thiết Qua cười khổ một tiếng, nhà kia tiệm tạp hóa khai trương ngày thứ 2, ta liền theo hạ giá thâm hụt tiền bán hàng. Nhưng người ta giảm được các hơn, bọn hắn ở Ngô huyện cùng Trường Châu huyện có 5 nhà cỡ lớn tiệm tạp hóa, tiền vốn lớn, chống lên, chúng ta vốn nhỏ sinh ý, liều mạng bất quá bọn hắn à. Hôm qua chủ thuê nhà chạy tới muốn tăng tiền thuê nhà, quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vậy ta khả năng giúp đỡ nhị thúc làm cái gì đây? Phạm Thiết Qua trầm ngâm một cái nói, là như thế này, ta có cái khách hàng lớn, cũng coi là lão bằng hữu của ta, nhà hắn ở Bình Giang Phủ mở mấy nhà quán rượu. Các loại tạp hóa tiêu hao tương đối lớn. Hôm qua hắn không biết từ nơi nào thăm dò được, nói ngươi ở Thần Đồng tranh tài đầu gió cực kỳ kình, sáng sớm hôm nay chạy đến tìm đến ta, nghĩ mời ngươi đi ăn bữa cơm tối, nhị thúc biết làm ngươi khó xử, nhưng cái này khách hàng đối ta quá trọng yếu. Nhị thúc đừng nói nữa, ta thật cao hứng giúp nhị thúc, ăn bữa cơm mà thôi, có cái gì quá không được. Phạm Thiết Qua thầm cười khổ, nếu như đại ca cùng đại tẩu biết chuyện này, không nên mắng chết chính mình không thể, ai. Hai ngày nữa lại đi hướng bọn họ nói xin lỗi đi. Lúc này, hai huynh đệ một mặt hưng phấn theo cửa hàng bên trong chạy đến, nhảy lên xe bò, một người trong đó đem một cái lên ném cho Phạm Ninh, nhà ta hậu viện trồng lê, nếm thử. Phạm Ninh chính đói đến choáng váng, cái này lê quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn xoa xoa lê, liền cùng hai huynh đệ cùng nhau gặm. Không bao lâu, xe bò ở một cái đại hộ nhân ra cửa ra vào dừng lại, bọn hắn xuống xe, Phạm Ninh dò xét một cái gia đình này, ước chừng chiếm diện tích 3-4 mẫu, tường viện cao 8 thước, phía trên đại môn là một tòa ngói đen cửa đầu. Cửa dưới đầu treo một khối kim quang long lánh thẻ bài, thượng viết võ kỵ úy 3 cái chữ to màu vàng, bên cạnh còn có 2 cái dựng thẳng viết chữ nhỏ nô trạch. Võ kỵ úy là đại tống thấp nhất một cấp ngân quan, tòng thất phẩm, nếu như không có quan giai, địa vị cũng liền so phổ thông trăm họ cao một chút xíu. Bình thường là vì triều đình làm ra cống hiến mới có thể thụ hấn, tỉ như nộp thuế nhà giàu, tỉ như giúp học tập, tỉ như thiết lập cơ quan từ thiện, lại tỉ như hướng thai khu quên tiền quên lương, trợ giúp quan phủ an trí nạn dân vân vân. Được ngân quan cũng có chỗ tốt, đầu tiên là tìm việc làm có thể, tiến cơ quan sự nghiệp đơn vị ưu tiên trúng tuyển, đương nhiên, tống triều là chỉ tiến quan phủ làm văn lại, tiếp theo là miễn lao dịch, cái thứ 3 chỗ tốt cuối làm cho người hướng tới, chính là có thể cưới thiếp. Đại tống bình dân là không cho phép trùng hôn, cưới thiếp chính là trùng hôn một loại. Muốn cưới thiếp hoặc là liền đi thi khoa cử làm quan, hoặc là chính là nghĩ biện pháp thu hoạch được ngân quan. Mau lẹ nhất hữu hiệu biện pháp chính là hướng quan phủ cơ quan từ thiện hoặc là huyện học quên một số tiền lớn, đặt đến tiêu chuẩn, quan phủ liền biết từng bậc báo đến triều đình. Triều đình phái người xác minh sau đó, năm thứ 2 thụ vấn trên danh sách có thể liền sẽ có tên của ngươi. Phạm Thiết Qua thanh toán tiền xe liền vội vàng đi gõ cửa, lúc này, anh em nhà họ Phạm nói khẽ với Phạm Ninh nói, ngươi biết hôm nay tới làm cái gì? Không phải tới dùng cơm sao? Phạm Ninh cười nói, ha ha, nô ra cái này vắt cổ chảy ra nước, muốn ăn nhà bọn hắn cơm nào có dễ dàng như vậy? Phạm Ninh không hiểu hỏi, đó là tới làm cái gì? Huynh đệ một người cười hắc hắc, nhưng thật ra là ra mắt. Một người khác nói bổ sung, huynh đệ chúng ta nhiệm vụ, chính là bảo hộ ngươi không nên bị sắc đẹp mê đảo. Chương 72, ngầm ra mắt. Phạm Ninh có chút đắng cười không được, khó trách nhị thúc ánh mắt như vậy ấy nấy, bất quá chính mình mới 9 tuổi, ra mắt có ý nghĩa gì? Phạm Ninh cười cười nói, nếu tới, nhìn xem cũng không sao. Phạm Minh Lễ ôm bả vai hắn, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn nói, lão đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi xem thượng người ta vô dụng, mấu chốt là người ta phải coi trọng ngươi. Phạm Minh Nhân cũng ôm Phạm Ninh bả vai, cười tủm tỉm nói, nô ra cái kia tiểu nương nhìn không tồi, đáng tiếc là thuộc lão hổ. Phạm Ninh nhịn không được cười lên nói, kia tiểu nương mới bao nhiêu lớn, thế mà liền có thể nhìn ra thuộc hổ rồi. Ai? Ngươi xem liền biết, chẳng lẽ chúng ta lại còn làm lỡ trung thân của ngươi đại sự hay sao? Phạm Ninh nghĩ đến nhị thúc khẩn cầu, trong lòng có chút do dự, có thể là sẽ không ảnh hưởng các ngươi cửa hàng. Huynh đệ hai người nhìn nhau, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ thương hại, Minh Nhân lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi nguyện ý lấy thân nuôi hổ, cứu vãn tiểu điếm, chúng ta cũng có thể thành toàn ngươi. Phạm Ninh cũng không phải ý tứ này, hắn phỏng trừng chính mình cũng nói không rõ ràng, vội vàng triệt để phủ nhận, ta nghe các ngươi, một mực ăn cơm. Lúc này, Phạm Thiết Qua ở trên bậc thang để bọn hắn, ba người các ngươi, mau mau vào đây. Ba người vội vàng đi theo Phạm Thiết Qua đi vào ngô trạch. Tòa này tòa nhà chủ nhân Ngô Viên Ngoại cùng Phạm Thiết Qua từng là một cái học đường đồng môn, năm đó Phạm Thiết Qua thi huyện học không trúng, hắn liền lưu tại Ngô huyện, ở Ngô lão Viên Ngoại nhà mở trong tiểu lâu làm tiểu nhị. 13 năm trước đây, Phạm Thiết Qua dựa vào chính mình một chút xíu tích xúc mướn một tòa mặt tiền nhỏ, mở cửa hàng của mình, đánh liều vài chục năm, cửa hàng của hắn biến thành 2 tầng lâu tiệm tạp hóa. Trong thời gian này hắn thành gia sinh con, ở quê hương Tưởng Loan thôn, Phạm Thiết Qua cũng thành mọi người kính ngưỡng nhân sĩ thành công. Nhưng nhân sinh như mặc quần áo, ấm lạnh tự biết, Phạm Thiết Qua tiệm tạp hóa vốn lợi nhỏ mỏng, lại muốn nuôi sống gia đình, muốn cung cấp 2 đứa con trai đọc sách, sinh hoạt áp lực có thể nghĩ. Vinh quang phía sau, nhưng thật ra là một cái nam nhân thời thời khắc khắc phải đối mặt phá sản nguy cơ áp lực thật lớn. Sai thị tiệm tạp hóa ngang trời xuất hiện, khiến Phạm Thiết Qua cửa hàng nguy cơ sinh tồn rốt cục bị dẫn bạo. Vì thoát khỏi phá sản vận mệnh, Phạm Thiết Qua không thể không đến cầu ngày xưa đồng môn. Vừa vặn Ngô Viên Ngoại chuẩn bị ở Ngô Giang huyện mở một nhà rượu mới lâu, yêu cầu mua sắm một nhóm nồi bát bầu buồn. Ngô Viên Ngoại xem ở ngày xưa đồng môn trên mặt, đáp ứng giúp hắn lần này, nhưng cùng lúc hắn cũng mở ra một cái điều kiện, để Phạm Thiết qua dẫn hắn chất tử Phạm Ninh tới nhà ăn bữa cơm. Khoa cử chế độ đối Đại Tống mà nói, không chỉ có là hậu bị quan viên tuyển chọn cơ chế, đồng thời cũng là Đại Tống kim quy con rể môi trường nuôi cấy địa, mỗi lần khoa cử sinh ra tiến sĩ tựa như mới vừa ra lò bánh hấp, dù sao là bị quyền quý hào môn một đoạt mà không. Cái khác kinh thành trung tầng quan lớn thành viên, hoặc là một lòng nghĩ đề cao chính trị địa vị cự buôn bán lớn giả, bọn hắn đương nhiên cũng muốn leo lên tiến sĩ ra mắt đài. Chỉ tiếc sư nhiều cháu ít, bọn hắn không lấy được không thành thật chớ quấy rầy vé vào cửa. Nhưng không có không thành thật chớ quấy rầy, còn có cùng thành tình yêu cùng nhiệt, còn có tình yêu liên tục xem. Bọn hắn liền sẽ cùng địa phương hảo môn một dạng, đưa mắt nhìn sang các châu giải thí trước mấy tên bên trên, sớm chặn đường tương lai tiến sĩ. Đương nhiên phong hiểm cũng lớn, các châu giải thí trước mấy tên chưa hẳn liền có thể thi đậu tiến sĩ, khó khăn câu được một cái kim quy con rể, cuối cùng lại phát hiện là chỉ mạ vàng ba ba. Bạch bạch bồi thường nữ nhi cùng đồ cưới. Ở loại này mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao xã hội tập tục dẫn dắt hạ, thậm chí chỉ cần có thể thi qua giải thí, tới cửa cầu thân bà mối liền biết đạp phá cửa hạm. Mặc dù Tống triều cử nhân không thể làm quan, nhưng thi đậu cử nhân, địa vị xã hội tự nhiên sẽ đề cao thật lớn, có thể đi vào tốt học đường làm tiên sinh, hoặc là tiến quan phủ làm văn lại, hào môn nhà giàu tranh nhau mướn, sinh hoạt ở nông thôn, trực tiếp chính là thân hào nông thôn. Nô huyện huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu ở cả nước đều có danh tiếng, 15 năm đến, đã ra khỏi 3 cái ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân thiếu niên thần đồng. Lần này huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu ngay từ đầu, lại đưa tới người địa phương độ cao chú mục, mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng Phạm Ninh đang tuyển chọn thi đấu bên trong lóa mắt biểu hiện đã hấp dẫn không ít Nô huyện đại hộ nhân gia chú ý. Nô gia chính là một cái trong số đó. Phạm Thiết Qua mang theo 3 đứa hải tử đi đến bức họa lớn treo giữa nhà. Một người chừng 30 tuổi mập trắng nam tử cười ha hả tiến lên đón, hắn theo mặc một bộ màu lam sáng gấm áo thâm, đầu đội tốt nhất lụa trắng khăn vấn đầu, bên hông buộc một cái cách mang theo treo đầy các loại ngọc thạch đồ chơi nhỏ. Thịt rượu đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi cái này miệng nồi sắt tới làm cơm. Hai người cười ha ha, nặng nề ôm một cái, Phạm Thiết Chu chỉ mình hai đứa con trai, cười nói, đây là ta hai cái khuyến tử, theo ta cùng đi ăn trực. Minh Nhân cùng Minh Lễ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến Thế Thúc. Ha ha. Ta thực không phân rõ ai là Minh Nhân, ai là Minh Lễ. Tuy là nói như vậy, nô viên ngoại ánh mắt nhưng Thủy Trung nhìn chằm chằm phía sau Phạm Ninh. Vị này chính là. Đây chính là cháu ta Phạm Ninh. Phạm Thiết Qua đem Phạm Ninh kéo lên trước, giới thiệu với hắn nói, vị này chính là Nô viên ngoại, ta ở học đường đọc sách khi đồng môn hảo hữu. Phạm Ninh ôm quyền thi lễ, vạn bối cấp Nô viên ngoại thêm phiền toái. Phạm Thiếu Lang quá khách khí, mau mời. Mọi người đi theo ta. Minh Nhân ở Phạm Ninh bên thai thấp giọng, phía dưới là khảo sát cái thứ nhất khâu, ngươi sẽ vô tình bên trong phát hiện bên cạnh có bạc, dễ như trở bàn tay, trước hữu nghị nhắc nhở, đây không phải là bạc, mà là ăn mặc giống như bạc một dạng trắng đồng. Làm sao ngươi biết? Phạm Ninh cười hỏi. Ngươi là thứ 9 ra mắt người, đây chính là phía trước 8 người huyết lệ tổng kết. Phạm Ninh cười tủm tỉm nói, hẳn là huynh đệ các ngươi cũng là trước 8 nhân chi một. Bên cạnh Minh Lệ An lấy trước ngực, bày ra một bộ bên trong tiễn thụ thương thống khổ bộ dáng. Quá hại người, quá thương tâm, hảo tâm không được hảo báo a. Lão nhị, đừng có lại nhắc nhở hắn, để chính hắn đi nhấm nháp Ngô gia ám tiễn khó phòng đi. Minh Nhân lại một mặt chính khí, nếu như không nói cho hắn, chúng ta nỗ lực những cái kia thảm trọng giá phải trả há không phải là không có ý nghĩa. Minh Lễ, ngươi nhưng là muốn ngược lại 10 ngày rác rưởi a. Phạm Ninh quả thực thích cái này huynh đệ hai người, hắn ôm hai người bả vai, nói tiếp, phía dưới còn có cái gì cơ quan. Minh Nhân đưa lỗ thay đối Phạm Ninh căn dặn vài câu. Phạm Ninh liên tục gật đầu, thật sự là cơ quan nặng nề a. Lúc này, Phạm Thiết Qua hô hai đứa con trai nói, hai người các ngươi đi theo ta, Nô Thế Thúc muốn cùng A Ninh nói mấy câu. Minh Lễ dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc một cái Phạm Ninh, là ý nói, trò hay bắt đầu. Minh Nhân đồng tình nhìn một chút Phạm Ninh, ánh mắt của hắn ý tứ lại là, ca ca cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Hai huynh đệ vứt xuống Phạm Ninh, đi theo phụ thân đi. Phạm Thiếu Lang, mời tới bên này. Nô viên ngoại đem Phạm Ninh mời đến khách đường ngồi xuống, lại khiến người ta dâng trà, Phạm Ninh mắt thoáng nhìn, lại phóng bát trà bàn nhỏ hạ có một thỏi trắng bóng bạc, ước chừng 5 lượng tả hữu. Phạm Ninh trong lòng cười thầm, thật sự có bạc a. Nô viên ngoại liền phảng phất không nhìn thấy hắn dưới mí mắt bạc, hắn cười tủm tìm hỏi, xin hỏi Phạm Thiếu Lang phụ thân trước mắt làm cái gì việc phải làm. Phạm Ninh gãi gãi đầu, rất nghiêm túc đáp, gia phụ trước mắt ở Thái Hồ đánh cá, là một cái ngư dân. A. Nô viên ngoại nụ cười trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn như cũ duy trì lễ phép, hắn lại hỏi, Phạm Thiếu Lang nhà không phải trên một đổ trấn sao? Phạm Ninh liền vội vàng lắc đầu, một đổ trấn thượng là lâm thời mướn phòng ở, nhà ta ở Tưởng Loan Thôn, gia cảnh so sánh bần hàn, ba gian nhà cỏ mà thôi. Nô viên ngoại nụ cười trên mặt biến mất, hắn lại dò xét một cái Phạm Ninh quần áo, chỉ thấy hắn mặc một bộ hơi cũ mảnh tê áo cà sa, đầu đội khăn vung cũng tắm đến trắng bệnh, theo mặc lại nhìn ra được Phạm Ninh gia cảnh xác thực không được, quả thực khiến Ngô viên ngoại trong lòng có hơi thất vọng. Hắn miễn cưỡng lại cười cười, Phạm Thiếu Lang xin ngồi, ta đi xem một chút đồ ăn xong chưa. Viên ngoại cứ việc đi. Nô viên ngoại ý vị thâm trường liếc một cái dưới bàn bạc, quay người liền bước nhanh rời đi. Lúc này, Phạm Ninh lại nhặt lên trên đất bạch ngân, ước lượng trọng lượng, lại nhìn kỹ một lát, quả nhiên không phải bạch ngân, hẳn là trắng đồng. Phạm Ninh khe khẽ hừ một tiếng, tiện tay đem trắng đồng gác qua trên bàn. Uống một ly trà, lúc này, một người quản gia đi vào cười nói, đồ ăn đã tốt, lao ra mời Thiếu Lang tiến đến dùng cơm. Phạm Ninh rốt cục chờ đến ăn cơm một khắc, đây mới là hắn đến Ngô viên ngoại trong nhà làm khách bản ý. Ăn cơm mới là thực chất, cái gì khác ra mắt đều là phù vân. Đa tạ. Thỉnh cầu dẫn đường. Phạm Ninh đi theo quản gia đi ra ngoài, mới vừa ra khách đường, đối diện tới một thiếu nữ, cũng liền 11-12 tuổi tả hữu, thượng người mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngắn, hạ xuyên một cái váy dài màu đỏ, trải lấy xong hoàn búi tóc, dáng dấp mũi vểnh lên trời, tướng mạo có phần xấu, đen nhánh mặt bên trên có mấy khỏa nhỏ bạch ma tử. Quản gia tiến lên thi lễ, nô cô nương tới. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Cười mỉm nhìn qua Phạm Ninh, đây chính là Ngô gia lần thứ hai khảo nghiệm, nói cho đúng là nhân vật nữ chính bày khảo nghiệm, dùng Minh Lễ nói, kế này gọi là thay mận đổi đảo. Tham dò Phạm Ninh đối nhân vật nữ chính hâm mộ trình độ. Phạm Ninh tiến lên sâu không người thi lễ, tiểu sinh tham kiến Ngô tiểu nương tử, sớm đã nghe qua tiểu nương tử phương danh. Thiếu nữ kia che miệng rung động cười không ngừng, quản gia âm thầm lắc đầu, ánh mắt gì a? Chân chính Ngô cô nương sẽ như vậy xấu sao? Lại là một khảo nghiệm kẻ thất bại. Hắn cười nói, Thiếu Lang tính sai, đây không phải nhà ta tiểu chủ nhân, mà là tiểu chủ nhân nha hoàng tiểu đảo, nàng vừa vặn cũng họ Ngô. Nha. Thì ra là thế, ta tính sai, xấu hổ. Phạm Ninh cười cười, liền đi theo quản gia vội vàng đi. Chương 73, điều kiện không hợp. Theo Ngô Trạch cơm nước xong xuôi ra tới, Phạm Thiết Qua có chút tâm sự nặng nề, mặc dù Lao Ngô cuối cùng đáp ứng mua hàng hóa của hắn, nhưng lúc gần đi lại ném ra một câu thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ. Liền cấp lần này mua bán bịt kín một tầng bóng ma. Phạm Thiết Qua cứ việc không rõ hắn ý tứ của những lời này, nhưng hắn hiểu rõ Lao Ngô người này, là loại kia một văn tiền cũng muốn phân hai nửa dùng người, coi như sinh ý làm thành, chính mình cũng kiếm không là cái gì tiền, 89/10 cũng là phí công một trận. Hôm nay lần này xem mắt, Phạm Thiết Qua cũng cảm giác trong lòng không thoải mái, Lao Ngô ở trên bàn cơm rất rõ ràng đối cháu mình tương đối lạnh nhạt. Theo lý hắn nên quan tâm Phạm Ninh tranh tài, nhưng hắn ở trên bàn cơm lại hung hăng oán hận trường Kiều Trấn nhà nước học đường năm nay tăng học phí sự tình. Có lẽ là bởi vì con của hắn sang năm cũng sẽ tại nơi đó đọc sách nguyên nhân. Phạm Thiết Qua nhìn qua trước mặt Phạm Ninh, trong lòng của hắn tràn đầy áy náy, hai ngày nữa hắn thật muốn đi chuyến Mộc Đổ Trấn, hướng đại ca đại tẩu xin lỗi. Dù sao xem mắt loại chuyện này, không có đạt được hài nhi phụ mẫu đồng ý, chính mình không nên tùy tiện làm chủ. Phạm gia hai huynh đệ ôm Phạm Ninh cổ, đưa tay cười tủm tỉm nói, trắng đồng lấy ra chúng ta nhìn xem. Phạm Ninh cười lắc đầu, khối kia trắng đồng ta không muốn, tiện tay ném đi. Người cái này tiểu tử ngốc, phía trước tám người cũng là nhét vào trong túi, ngươi thế mà không cần, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cái này keo kiệt quỷ con rể. Nói lên keo kiệt quỷ, Phạm Ninh thực cảm nhận được, mời khách khi thức ăn tuy nhiều, lại món chay thêm ăn mặn ít, mà lại cũng là dùng đĩa nhỏ đựng, hai đũa lại kẹp không có, chính mình ăn xong một bát cơm, chủ nhân thế mà không chủ động thêm cơm. Cái này khách nhân sẽ có ý tốt chính mình đi thêm cơm. Dẫn đến chính mình trở về khách sạn còn phải lại ăn một bữa. Phạm Ninh cười cười nói, đó cũng không phải, ta biết hắn chướng mắt ta. Vậy có hay không đem trong nhà nói đến thảm một chút? Minh Nhân liền vội vàng hỏi. Phạm Ninh gật gật đầu, ta là ăn ngay nói thật. Nô tiểu nương một cửa ải kia đây. Minh Lễ chấm dứt nhất thiết hỏi. Một cửa ải kia ta là tuân theo các ngươi phân phó, đem nha hoàn coi như chủ nhân. Vậy liền đúng rồi, cái kia Ngô tiểu nương tự phụ mỹ mạo. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ người khác đem xấu nha đầu coi như nàng. Hai huynh đệ một trái tim buông xuống, phía trước tám cái xem mắt người khác hai quan đều thuận lợi thông qua, kết quả toàn bộ thua bởi trắng đồng bên trên. Nô Trạch hậu Trạch, Nô viên ngoại một nhà ba người đang bình luận hiện tại xem mắt. Nô viên ngoại nữ nhi Ngô Liễu Nhi năm nay 12 tuổi, dáng dấp người như kỳ danh, vừa mịn lại cao, mắt hạnh mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ nhọn cằm, làn da 10 phần trắng nõn. Nô viên ngoại còn có con trai. Trước mắt chỉ có 8 tuổi, tính cách năng vướng, việc học hỏng bét, sang năm liền muốn thăng học đường, phòng trường thi không đậu trường tiểu trấn danh giáo trường thanh học đường, chỉ có thể đọc nhà nước học đường. Cho nên Ngô viên ngoại cực kỳ coi trọng chính mình con rể tương lai, hắn cho mình con rể định tiêu chuẩn ít nhất phải là cử nhân. Nhưng hắn cũng biết, gia sản của mình ở Bình Giang Phủ chỉ có thể coi là trung thượng, phỏng chừng tuổi trẻ tài cao cử nhân không tới phiên nhà hắn. Cho nên Ngô Viên Ngoại nhắm ngay huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu. Niên kỷ ngược lại không có quan hệ, dù sao Thành cũng chỉ là đính hôn, thành hôn sau này hay nói, lại nói Liễu Nhi mặc dù lớn hắn 3 năm, nhưng nữ lớn 3, ôm gạch vàng sao. Mấu chốt vẫn là xem nhân phẩm. Thẳng thắn mà nói, Phạm Ninh cũng không có thông qua nhân phẩm của hắn khảo nghiệm, mặc dù phía trước 8 cái xem mắt người đều đem trắng đồng xem như bạc mang đi, Phạm Ninh lại không có mang đi, mà là đem nó buông xuống. Cái này cũng không thể chứng minh Phạm Ninh không tham tài, hoàn toàn trái lại, Nô Viên Ngoại cho rằng Phạm Ninh phát hiện kia nhanh trắng đồng không phải thật sự ngân, cho nên mới tức giận đưa nó ném đi, đây càng chứng minh Phạm Ninh tham tài như mạng. Loại này tham tiền con rể Nô Viên Ngoại tuyệt đối sẽ không muốn, hắn nhất định sẽ mưu tính sản nghiệp của mình, Nô gia sản nghiệp có thể là lưu cho con trai mình. Huống hồ hắn ngày mai còn có cơ hội xem mắt một tên khác gia cảnh cực tốt thần đồng, cũng tiến vào tứ cường thi đấu. Cho nên hắn thái độ đối với Phạm Ninh cũng không phải là kiên định như vậy. Nương tử cảm thấy thế nào? Nô Viên Ngoại lại hỏi thê tử. Nô Viên Ngoại thê tử họ Vương, nhà mẹ đẻ cũng là mở quán rượu, cùng Nô Viên Ngoại xem như môn đăng hộ đối, miệng nàng môi cực mỏng, xương gò má cao ngất, một đôi mắt 10 phần sắc bén, có thể một cái nhìn thấu người khác nội tình. Vương Thị lúc đó lại trốn ở phía sau cửa nghe lén, Phạm Ninh nói mỗi một câu nói nàng đều nghe được. Nàng nhướng mày nói, nhà hắn điều kiện thực sự quá tệ. Một cái ngư dân nhi tử, nông thôn chỉ có 3 gian phá úc, ta không cách nào tưởng tượng, Liễu Nhi theo hắn gặp qua cái gì sinh hoạt. Ta cũng không phải nhất định muốn cầu môn đăng hộ đối, nhưng ít ra trong nhà hắn nên có mấy trăm mẫu đất, địa vị tối thiểu cũng hẳn là một cái thân hảo nông thôn đi. Mà lại ta lo lắng hơn, vạn nhất hắn thi không đậu cử nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhà hắn lại thực trông cậy vào Liễu Nhi một chút đổ cưới sống qua ngày? Nô Viên Ngoại cũng cảm thấy thê tử nói đúng, vạn nhất Phạm Ninh thi không đậu giải thí. Nhà bọn hắn thật là gây nữ nhi lại bồi tài, trở thành toàn huyện người trò cười. Liêu Nhi ý kiến đây. Nô Viên Ngoại cuối cùng vẫn là muốn trưng cầu một chút nữ nhi ý kiến. Nô Liễu Nhi tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Phạm Ninh thế mà đem xấu như vậy nha hoàn coi như là chính mình. Đây đối với dung mạo của nàng là một cái vũ nhục cực lớn. Nàng lạnh lùng hư một tiếng, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp thượng ngưng lên một tầng sương lạnh. Loại người này chính là hướng về phía chúng ta Ngô gia tài sản mà đến. Nô Liễu Nhi giải quyết dứt khoát. Phạm Ninh đồng học lần thứ nhất xem mắt cứ như vậy đã xong. Đảo mắt đến ngày thứ tư, Chu Bội cùng đi Phạm Ninh đi Hổ Khâu du ngoạn một vòng. Chu Bội mấy ngày nay ngược lại là trở về nhà một chuyến, ngày thứ tư sáng sớm nàng liền chạy về đến, nhà bọn hắn đang chuẩn bị lao ra từ 60 tuổi thọ thần sinh nhật, thực sự không để ý tới nàng. Buổi chiều, Phạm Ninh ngồi Chu Bội hoa lệ xe ngựa to theo Hổ Khâu trở về khách sạn. Chiếc xe ngựa này là đón đưa khách quý chuyên dụng, bình thường chia làm trước sau hai hàng, trước sau ngồi khách nam. Nữ khách là ngồi ở hàng sau. Phạm Ninh tự nhiên là ngồi phía trước sắp xếp, Chu Bội là ngồi ở hàng sau khổ đọc thơ đường. Mấy ngày nay nàng một mực tại cố gắng, Phạm Ninh ở trong trận đấu chắc tuyệt biểu hiện làm nàng có chút tự lấy làm xấu hổ, nhưng nàng tính cách lại không chịu thua, nếu là cái đoàn đội, nàng cũng hy vọng chính mình có thể có chỗ thành tích. Mấy ngày nay Phạm Ninh du sơn ngoạn thủy, mà nàng lại tại khổ đọc thơ đường. Xe ngựa chạy rất ổn, tốc độ lại nhanh, vô cùng thoải mái. Phạm Ninh ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn qua phía ngoài phong thổ cảnh vật. Một lát, hứng thú của hắn lại chuyển đến ngồi đối diện hắn kiếm mai tử trên thân, kiếm mai tử siêu nhân thân cao bản thân liền là một phong cảnh, đi tới chỗ nào đều muốn bị người chiêm ngưỡng. Kiếm tỷ, ngươi làm sao lại nghĩ đến xuất gia? Phạm Ninh tò mò hỏi. Kiếm mai tử đối Phạm Ninh đã tương đối quen thuộc, đối với hắn cũng cực kỳ khách khí, ở nàng trong trí nhớ, còn giống như không có người nào bị tiểu chủ nhân mời ngồi chung xe ngựa. Bởi vậy có thể thấy được Phạm Ninh ở nhỏ trong lòng chủ nhân phân lượng. Kiếm Mai Tử nhìn Phạm Ninh một cái, nghiêm mặt nói, trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, nuôi không sống nhiều người như vậy, liền đem ta đưa đi xuất gia. Vậy làm sao lại nghĩ tới đi theo Chu Bội? Phạm Ninh tiếp tục tò mò hỏi. Kiếm Mai Tử lạnh lùng nói, đạo quán sư tỷ sư muội nhiều, nuôi không sống nhiều người như vậy, liền đem ta đưa tới Chu gia. Phạm Ninh quả thực có chút xấu hổ, nửa ngày gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta là muốn hỏi. Kiếm tỷ cao minh nhất võ nghệ là cái gì? Là kiếm pháp sao? An đốc, ngươi làm sao giống như tiểu lão đầu một dạng, rông dài cái không xong. Sắt vách Chu Bội bất mãn hô, ngươi nói chuyện ảnh hưởng ta học thuộc lòng. Nha! Phạm Ninh không nói, nhưng hắn vẫn là có chút hăng hái đánh giá Kiếm Mai Tử, nàng kiếm pháp khẳng định cao minh, đọc một chi chí ít nặng 20 cân bảo kiếm, lực cánh tay cao minh. Khinh công cũng phải rất khá, nếu không ngày đó chính mình đi tiệm sách nên phát hiện nàng đang theo dõi chính mình. Không biết nàng còn có phương diện kia võ nghệ. Lúc này, kiếm ai tử cổ tay xoay tròn, tựa như làm ảo thuật một dạng, tay thượng đông nhiên xuất hiện hai cái ngăn tiêu, nàng đối Phạm Ninh nhuyễn miệng cười, lộ ra một loạt tuyết trắng đẹp mắt răng. Còn không đợi Phạm Ninh kịp phản ứng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, hai chi ngắn tiêu liền lướt qua hắn tả hữu thai bay qua, đính tại toa xe đọc trên bảng, đem Phạm Ninh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này nếu như chính mình phản ứng nhanh một chút lách mình, không liền đưa mạng nhỏ sao? Phạm Ninh bỗng nhiên từ đối diện vị này người cao nữ nhân trên người nghe được một loại nguy hiểm mùi, chính mình được cách xa nàng một chút. Xe ngựa ở huyện học trước cổng chính chậm rãi dừng lại, Phạm Ninh dự định đường vòng cửa sau tiến khách sạn. Lúc này, hắn chợt phát hiện ở huyện học trên bãi tập, một đám quan viên chính hướng huyện học đại môn đi tới, ở giữa là một người làn da ngăm đen nam tử trung niên, đầu đội hai cánh mũ ô sa, mặc một bộ màu xanh lá cây đậm quan phục, dáng người hơi mập. Phạm Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải Bao Trưởng sao? Hắn làm sao lại ở Ngô huyện, chẳng lẽ hắn không phải ở Thiểm Tây làm chuyển vận sứ? Chẳng lẽ hắn lại điều đến Bình Giang phủ rồi? Phạm Ninh suy nghĩ vô số cái có thể, lại nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Lúc này, Chu Bội kéo dài thanh âm hô, ngốc tử, còn xuống không được xe. Phạm Ninh lúc này mới giật mình, vội vàng xuống xe ngựa, lại thăm dò hướng huyện học bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đám quan viên lên mấy chiếc xe bò. Phạm Ninh hơi suy nghĩ, Bao Trưởng thị sát huyện học, đây có phải hay không là muốn tham gia ngày mai tứ cường thi đấu, có ý tứ, không biết cái này lão Bao còn nhớ hay không được bản thân. Bao Trưởng là ba ngày trước đến Bình Giang phủ, hắn lấy lôi lệ phong hành bàn tay sát xử lý Côn Sơn mục nát lương án, huyện lệnh cùng dánh màn đều bị miễn chức hỏi tội, chuyển giao cho đề hình ti quan viên thẩm vấn. Hắn hôm qua đi Ngô Giang huyện tuần sát lương kho cùng dân tình, hôm nay lại chuyển tới Ngô huyện tuần sát. Bao Trưởng quan giai không cao, chỉ là lục phẩm quan viên, nhưng quyền lực rất lớn, đây cũng là tống triều đặc điểm. Cao phẩm quan lớn phần lớn là chức quan nhàn tản, từ đê phẩm quan nắm giữ quyền cao. Hắn không chỉ có nắm giữ lưỡng chiết lộ quyền kinh tế, đồng thời còn có giám sát ngự sử danh hiệu, các nơi mới quan đối với hắn đã e ngại, đồng thời lại mười phần nịnh bợ. Lúc này, Bao Trưởng cũng theo xe bỏ cửa sổ trông thấy huyện học chỗ cửa lớn xe ngựa hoa lệ, hắn cũng có chút bị kinh hãi, lại là ba con ngựa, liền xem như kinh thành cũng rất ít thấy à. Đó là ai nhà xe ngựa? Lúc này Phạm Ninh đã tiến khách sạn, Bao Trưởng không có trông thấy hắn. Ngồi đối diện hắn huyện lệnh Lý Vân cười nói, Chu ra xe ngựa. Bao Trưởng hơi suy nghĩ, bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ là Chu Quý Phi? Lý Vân gật gật đầu, Bao Trưởng liền không hỏi thêm nữa. Nguyên lai là Chu Quý Phi người nhà, khó trách. Bao Trưởng vừa trầm ngâm một cái hỏi, Phạm Công có cái cháu trai, cũng là một cái khó lường thần đồng, hắn bây giờ đang ở Ngô huyện, không biết. Lý Vân nở nụ cười, Bao Công hỏi là Phạm Ninh đi. Đúng là hắn. Bao Trưởng cũng nở nụ cười. Xem ra vị này Phạm tiểu quan nhân rất nổi danh, ngay cả huyện lệnh đều biết hắn. Lý Vân đương nhiên sẽ không nói, chính mình là theo nhạc phụ nơi đó nhận được tin tức. Hắn vuốt râu cười nói, lần này huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, Phạm Ninh rực rỡ hào quang, ngày mai bao đại quan nhân liền có thể tận mắt nhìn thấy hắn phong thái. Bao Trưởng cười gật gật đầu, từ biệt mấy tháng, hắn thật đúng là hơi nhớ tiểu gia hỏa này. Lý Vân trong mắt lại hiện lên một tia khó mà phát giác khẩn trương, vô luận như thế nào. Hắn nhất định phải dùng huyện sĩ tuyển chọn thi đấu đem Bao Trưởng ngăn chặn, không cho hắn đi điều tra dân tình, ở chính mình hoạn lộ chuyển hướng thời khác, không thể có bất luận cái gì không lợi cho báo cáo của mình xuất hiện. Bao Trưởng nhận biết Phạm Ninh, đó là không thể tốt hơn. Chương 74, Tứ Cường thi đấu, Thượng. Hôm sau trời vừa sáng, huyện học cửa chính khua chiêng gõ trống, náo nhiệt dị thường, mấy chục cán cờ màu ở huyện học cửa ra vào đón gió tung bay, một bức to lớn tranh chữ treo ở phía trên đại môn, thượng viết năm chữ to. Huyện sĩ tứ cường thi đấu.